Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý ni sư, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là thứ bảy ngày 21 tháng 3 năm 2015. Chúng ta đang ở niệm Phật đường Viên Thông, tiểu bang Oregon. Thì có một ngày tu tập và bây giờ là giờ sinh hoạt Phật pháp. Chiều nay quý vị có khỏe không? Quý vị có mệt không? Thiệt không? Thấy nhừ ở trên. Tu thường thì không mệt, chứ còn lâu lâu tu nó hay mệt. Thưa đại chúng, trên bàn Pháp Hòa có một số câu hỏi. Thì hy vọng là chúng ta sẽ có thời gian để trả lời những câu hỏi. Ở trong Phật pháp á, chúng ta có hai giới đệ tử Phật: giới xuất gia và giới tại gia. Các vị tại gia thọ năm giới, quy tam bảo thọ năm giới, thường tới lui tam bảo để phụng sự cho tam bảo. Thì trong Phật học gọi là u bà tắc, là dành riêng cho các vị nam; u bà di là dành cho các vị nữ. U bà tắc hay là u bà di thì cũng được gọi là cận sự nam hay là cận sự nữ. Chữ cận nghĩa là thân cận, sự là phụng sự. Khi chúng ta gần gũi phụng sự tam bảo thì chúng ta gọi là nữ cận sự hay là vị nam cận sự. Thế thì các vị xuất gia thì có bổn phận hoàn truyền Phật pháp. Các vị cư sĩ cận sự nam, cận sự nữ thì có bổn phận hỗ trợ chư tăng làm cho ngôi chùa được hưng thịnh. Ví dụ như mình phát tâm vô chùa, mình làm công quả nấu cơm cho đại chúng, hay là quét nhà, hay là cắt cỏ, tất cả những công việc đó, tức là mình làm cho ngôi tam bảo được tốt đẹp, thì để cho chư tăng yên một phần để lo chuyện tu học giảng dạy. Ví dụ như hôm nay mình tu tập thì Pháp Hòa với quý sư cô chịu trách nhiệm hướng dẫn tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật, nói pháp, thì có một số quý vị phải hy sinh để xuống bếp nấu ăn. Đại khái là vậy. Thì những người mà cận sự gần gũi Phật tam bảo để lo cho chùa, vì vậy mà chúng ta thường có câu là Phật pháp hoàn truyền rộng rãi, đó là nhờ chư tăng. Còn ngôi chùa nó hưng thịnh là nhờ các vị cư sĩ, phải không? Phật pháp được truyền bá rộng là do chư tăng. Ngôi chùa được hưng thịnh là nhờ các vị cận sự nam hay là cận sự nữ. Và để cho cái người cư sĩ Phật tử đó có đủ cái chất lượng, cho nên tại sao mình quy y? Tại vì nếu mình chưa quy y thì cái chất Phật của mình nó chưa có bắt đầu. Khi quy y rồi là mình tự mình hiểu mình là một Phật tử, thì bắt đầu mình làm cho cái chất Phật ở trong người mình nó tốt hơn. Chứ ai cũng có, nhưng mà phải khai phát. Ai cũng có cho nên phải được khuyến khích. Cho nên hồi đó Pháp Hòa nhớ Pháp Hòa đọc cái cuốn Phát Bồ Đề Tâm Khi mà Pháp Hòa đọc cái tác phẩm đó thì đến khi Ngài tuyên hóa, Ngài giảng đó, thì Ngài nói rằng tại sao phải phát, tại sao phải phát? Tại vì người ta chưa khởi thì mình phải nói cho người ta khởi, khởi phát lên. Người ta có mà người ta chưa có, làm sao nó phát triển thì mình phải làm cho cái chất Phật của người ta nó khải phát lên. Cho nên đó, mình là một vị ai mà quy y rồi mà về lo cho chùa chiền đều là những vị cận sự nam cận sự nữ hết. Nhưng mà nó có hai cái cách đó, là mình về chùa mình công quả, đó là cái phần phụng sự. Có một cách nữa là trong khi chúng ta phụng sự, chúng ta vẫn ứng dụng được cái lời Phật dạy trong khi chúng ta làm việc. Thì như vậy là chúng ta vừa là làm việc mà vừa thuyết pháp. Nó hay như vậy. Ví dụ như là một cái người kia họ làm một cái việc gì không đúng, mà mình nghĩ là không đúng, mình nổi giận lên. Thì cái một đạo hữu khác thay vì tới mình chăm thêm cho cái người kia giận lên, mình đọc một câu thần chú tát bà tát bà. Quý vị tụng chú Đại Bi không? Nam mô hắc ra, trong đó câu tát bà đó, ma ra phải không? À thì cái chữ tát bà đó đó dịch nghĩa là hãy vì việc chung, hãy vì việc chung. Và nếu mà mình tụng chú Đại Bi á, mà mình làm sao chú Đại Bi trở thành ra một cái pháp tu cho mình, thì tự nhiên cái bài chú Đại Bi đó nó trở thành thiên thủ thiên nhãn, vô ngại đại bi. Vô ngại đại bi tâm, tức là cái tâm không còn ngăn ngại, vì mình đã có được cái tự tại của thiên thủ và thiên nhãn. Cho nên bài chú Đại Bi đó, quý vị nghe trở lại cái lời giải thích từng đoạn từng câu trong đó, thì mình sẽ thấy rằng cái bài chú này quả thật là một bài chú rất linh diệu. Linh diệu ở cái chỗ là trong chú Đại Bi bàn bạc những cái pháp tu. Mà có ví dụ một câu trong đó là tát bà vì việc chung. Rồi đến mình tụng cái câu gọi là ta bà ha, thì tự mình sẽ nhớ là ta bà ha có sáu nghĩa. Chữ ta bà ha có sáu nghĩa, trong đó có cái nghĩa là các tường là viên mãn. Chỉ khi nào mà mình làm việc gì mà tâm mình an lạc là mình có cát tường, mà mình làm bằng tất cả tấm lòng của mình thì gọi là viên mãn. Thì ngay nơi đó mình thấy được. Cho nên á, Pháp Hòa thưa đại chúng là ngay cái pháp danh của mình, ngay cái pháp danh của mình thôi là một pháp tu. Ví dụ như khi mình sinh ra thì cha mẹ đặt cho mình một cái tên. Thì trong khi mà cha mẹ đặt cho mình một cái tên đó, là cha mẹ gửi hết cái tình thương và cái mong đợi của cha mẹ ở trong cái tên của mình. Và khi mà người thầy đặt cho mình một cái tên thì người thầy cũng gửi gắm hết cả cái ý nghĩa của sự tu hành ở trong pháp danh đó. Nhưng mà tại vì đôi khi mình không có hiểu, mình còn thấy cái tên của mình sao nghe nó ngộ ngộ, giống như là không có được đẹp. Có nhiều vị quy y rồi mà nó sao tên tôi xấu quá. Thiệt sự ra pháp danh nào nó cũng có cái nghĩa của nó. Nhưng mà bởi vì cái chữ đôi khi mình thấy nó không có hay là gì theo cái ý nghĩ mình nghĩ thôi. Ví dụ như là một cái vị nào đó người ta pháp danh là Thân Đại. Tự nhiên nó trời ơi, chắc ông thầy cũng thấy tôi bự con đặt tôi Thân Đại. Chữ đại đâu có nghĩa là lớn không. Theo cái lượng, chữ đại nó gồm có ba nghĩa. Hiếm có cũng kêu đại, thù thắng cũng gọi đại. Ngoài cái ý nghĩa là chữ lớn, theo mình thấy cái gì mà kêu đại, nhưng mà nó còn có cái nghĩa sâu sắc. Cho nên mình gọi là Đại Bồ Tát, Đại Nhân,
Không lẽ cái Bồ Tát đó to con quá kêu Đại Bồ Tát? Bởi vì ở nơi Bồ Tát đó có những cái đức hạnh mà người khác không thể làm nổi một cái việc phi thường đó. Cho nên đại chúng thấy cái chữ đại mà chúng ta dùng á, nó không chỉ có cái nghĩa theo thông thường mình hiểu đại là bự, là to, mà ở nơi con người nhỏ đó người ta làm việc phi thường, cho nên gọi là Đại Bồ Tát. Cho nên mình có một vị Bồ Tát tên là Đại Thế Chí. Cái chí nguyện của người đó nó thù thắng, và chính vì phát được cái chí đó cho nên nó vượt hết tất cả mọi cái khó khăn. Nhờ có đại thế, nhờ có cái chí lớn cho nên sẽ cố gắng vượt mọi cái khó khăn. Chừng đó mình thành Đại Thế Chí. Cho mình mới thấy không, các vị Bồ Tát đều là những Bồ Tát lớn. Bồ Tát lớn tiếng Phạn gọi là gì? Ma Ha Tát. Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Chữ Ma Ha là rộng lớn. Vậy thì ở nơi Bồ Tát đó có những cái gì nó màu nhiệm, nó vượt hơn, cho nên là Ma Ha Tát. Dụ như hôm nay đại chúng có những vị Đại Bồ Tát, thì không lẽ Đức Phật nói bữa nay toàn là Bồ Tát bự con không? Thì muốn trở thành ra một cái người cư sĩ gần gũi Tam Bảo cho nó đúng nghĩa, và đồng thời không bị nhạt đi cái chất, thì người Phật tử đó phải làm gì? Phải thường xuyên thăm viếng các vị xuất gia. Chữ thăm viếng đây không có nghĩa là phone thầy khỏe không, con tới uống trà với thầy. Thăm viếng đây là tới lui để mình học hỏi. Ở trong cái bài kinh Hạnh Phúc á, Đức Phật có nói như thế này: chư thiên hỏi Đức Phật làm sao để cõi trời cõi người được hạnh phúc. Trong đó có một hạnh phúc Đức Phật nói: thân cận giới xuất gia, dự pháp đàm học hỏi là phước đức lớn nhất. Cái bài kinh đó chư thiên hỏi Phật có một câu à: thiên và nhân thao thức, muốn biết về phước đức để sống đời an lành, xin Thế Tôn chỉ dạy. Có một câu đó thôi mà Phật dạy 38 pháp hạnh phúc. 38 pháp hạnh phúc: biết khiêm cung lễ độ, tri túc và biết ơn, không bỏ dịp học đạo là phước đức lớn nhất. Có học có nghề hay, biết hành trì giới luật, biết nói lời ái ngữ là phước đức lớn nhất. Thì thưa đại chúng, là mình dự pháp đàm học hỏi, thường tới lui thăm viếng các vị xuất gia. Tại sao? Đây là Pháp Hòa nói những vị xuất gia có tu tập. Vì khi mà mình gần cái người xuất gia thì người xuất gia nhất định sẽ không có nói cho mình nghe những cái lời nó ngược lại với cái điều Phật dạy. Con không, thí dụ thôi, người xuất gia là không có được đi nói xấu người khác. Mà người xuất gia mà kêu mình lại nói: chờ con thấy cô, thầy thấy con cũng hiền lành dễ thương quá, thầy biết chuyện này mà thầy không nói cho con là không được. Tuần rồi cô đó cô vô cô nói xấu con quá chừng, thầy tu thầy không thể nín được. Thí dụ đâu có ai nói vậy. Người xuất gia là không thể nói mấy cái chuyện đó được. Rồi người xuất gia sẽ không bao giờ nói: chờ thầy thấy con cũng đẹp trai, cũng dễ thương, mà sao giờ này vẫn chưa có ai, thôi để thầy làm mối cho nghe. Thầy thấy cái người đó đi chùa được lắm á. Người xuất gia không có làm mai mối cho người khác. Quy hiểu yếu và nói vậy đó. Vì vậy cho nên đó, mình gần cái người xuất gia, người ta cho mình được cái ý niệm của giải thoát. Thí dụ mình bực cái chuyện gì đó mà tới người xuất gia, người xuất gia chỉ khuyên mình bớt cất thôi chứ không bao giờ nói thêm: thầy nói với con rồi, tại con không nghe, thầy là không ưa người đó lâu rồi. Cái người xuất gia đâu nói vậy đâu. Thành thử ra không có quên thăm viếng các vị xuất gia. Thăm viếng là mình tới mình hỏi đạo, và mình gần gũi người xuất gia để làm gì? Để mình học cái cung cách của người xuất gia, cái uy nghi. Hồi nãy trong này Pháp Hòa liếc sơ qua có một câu hỏi nè: tại sao mấy thầy chỉ có 250 giới mà quý sư cô 348 giới? Mà còn cái câu kế nó mới hay chứ. Pháp Hòa mới thấy câu hỏi đâu đây nè. À đây: nếu không có người nữ, người nữ giới để sanh đẻ thì làm sao có nam giới? Thiệt là bỏ tay chấm cơm. Kính thưa đại chúng á, Đức Phật có một cái hay là khi Đức Phật thành đạo á, Đức Phật không hề chế bất cứ một giới nào. Bởi vì Đức Phật rất dân chủ, người ta không phạm pháp mà bắt người ta giữ luật là người ta sẽ không phục. Cho nên 12 năm đầu á, Phật không có nói giới. Các thầy cứ lặng lẽ với Phật tu tập thôi. Đến bắt đầu sau năm thứ 12 là trong chúng bắt đầu có người phạm giới, thì bắt đầu Phật mới chế giới thứ nhất. Phật nói: các thầy thấy không, cái điều đó nó không có phù hợp với người tu. Bắt đầu từ bây giờ người xuất gia không được làm điều này. Cái nó mới có một giới à. Mà cứ lần lựa 250 người phạm thì bắt đầu Phật mới có 250 giới. Đức trong nhà Phật có cái câu như thế này: tùy phạm tùy chế. Tùy theo cái người, người ta phạm cái gì thì mình chế cái giới đó. Pháp Hòa ví dụ, khi mà xã hội chúng ta ít người lái xe, ít có bị tai nạn, thì cái luật mà phải cài giấy beo đó nó chưa có thi hành. Kệ ai muốn thì làm. Nhưng khi quá nhiều người, người ta bị tai nạn thì bắt đầu cái luật seat belt được áp dụng. Và khi mà cái người seat belt đó rồi quên nhắc cái người kế bên thì người ta lại thêm cái luật: nếu dưới 18 tuổi thì người lái xe phải chịu trách nhiệm, nếu bị phạt mình phải trả tiền, tại vì người ta nhỏ mình không chịu nhắc. Rồi nếu ai trên 18 tuổi mà không seat belt bị cảnh sát bắt thì tự người đó phải trả tiền, tại vì anh lớn, anh đủ tuổi để nhận thức mà anh không làm. Như vậy thưa đại chúng, là luật pháp của nhà nước, của quốc gia cũng tùy theo cái nơi đó người ta phạm cái gì nhiều thì cái luật nó phải được thi hành. Đạo Phật cũng thế. 2500 năm trước Đức Phật đã áp dụng dân chủ kiểu này. Người ta không phạm gì hết, tự nhiên biểu người ta: nè mấy thầy lỡ tôi nói cho nghe, từ nay không được sát sanh, uống rượu, hút thuốc gì. Thì người ta đâu có phục, tự nhiên biểu làm những cái chuyện mà, tại vì Đức Phật, người ta không phạm thì mình không có cái gì để ép uổng. Đến khi nào cái điều đó người ta phạm, mình thấy nó rất phù hợp để mọi người phải tuân thủ, thì cứ như thế mà chế giới. Nói 250 giới hay là 348 giới, chớ thật sự ra đó, ở trong đó có 100 giới nó thuộc về cái uy nghi của người tu rồi. Trong 250 giới nó có 100 giới gọi là chúng học, tức là cái giới mà mọi người cần phải học. Ví dụ thôi, Pháp Hòa ví dụ cái nhỏ nè. Trong 100 đó có một câu là: người xuất gia không được đi đánh đằng xa, tức là vừa đi vừa đánh cái tay. Một giới. Người xuất gia không được chống nạnh. Người xuất gia không được vừa đi vừa nhảy. Thí dụ vậy đó, người xuất gia không được ngồi chồm hổm. Mình nói ví dụ vậy. Thì nó thuộc về cái giới gì? Về cái giới giữ cái oai nghi, cái phẩm hạnh, cái đẹp của người tu. Như vậy thưa đại chúng, giới càng nhiều thì đẹp càng nhiều. Có một câu như thế này: chúng con ý thức rằng son phấn, ngọc ngà, châu báu, quần là, áo lụa, nó chỉ là cái sự đẹp tạm hào nhoáng ở bên ngoài, mà nó không nói lên cái đẹp đích thực của người tu. Cái đẹp đích thực của người tu là cách đi đứng nằm ngồi, nói năng hành xử. Và như thế con làm đẹp cho đạo tràng, làm đẹp cho đoàn thể tu học của con. Vì vậy con nguyện không dùng phấn son, nước thơm, vân vân. Như vậy khi mà Đức Phật dạy mình một cái điều gì thì Đức Phật nói rõ nguyên do, và nhà Phật là ý thức việc đó sai mà không làm. Ý thức được cái này tốt thì nên làm, chứ không có ép uổng. Ví dụ như một người xuất gia, nếu ai mang một cái áo da tới cho tặng cho mình cũng không có mặc. Bởi vì người xuất gia không mặc áo lạnh bằng da thú, nó cũng thành giới. Như vậy thì nói giới nghe cho nhiều vậy, chứ thật sự tất cả cái đó nó chỉ làm cho, nó bảo sự an toàn cho mình. Thưa đại chúng, giữ giới không có nghĩa là mình mất tự do, mà giữ giới để bảo hộ cho thân tâm mình được an lạc. Phóng vào ví dụ, một cái vị mà Bồ Tát tại gia giới, Bồ Tát giới đó, trong đó có một giới là nếu biết chỗ đó nguy hiểm mà vẫn đi, người đó phạm giới. Ủa sao kỳ vậy? Tại vì mình biết chỗ hiểm, nguy hiểm mà mình vẫn đi, có nghĩa là mình tự hại mình rồi. Mà nói khơi khơi người ta đâu có chịu nghe. Phải áp thành giới để chúng ta nhất nhất mà làm. Mà làm để gì? Mục đích gì? Vì bảo vệ sự an toàn cho mình thôi. Quý vị đi tới những cái chỗ trường học, người ta vẽ hình một đứa học sinh băng qua lỗ, bên cạnh ta để 30 cây số giờ, mình mới giọt lên 40 bị bắt liền. Nói tôi chạy có 40. Ở đây là chỗ học sinh đi học, khu vực trường học, không được lái như vậy sẽ gây ra nguy hiểm cho học sinh. Khi người ta phạt mình là vì mục đích gì? Để mình nhớ đừng bao giờ đi ở. Nó rất nhiều những tai nạn nho nhỏ như vậy xảy ra ở trong cái xã hội hàng ngày của chúng ta, là do chúng ta cứ ỷ y và không bao giờ giữ luật. Cho nên 1/3 tai nạn xảy ra tại gần nhà. Biết vậy tôi cẩn thận dù không đi đâu xa. Đó là bài kệ cài dây beo khi lên xe. Cái gì cũng có kệ hết. Kệ là những cái bài thơ ngắn ngắn nhắc nhở mình. Mỗi khi mình làm bất cứ cái gì, nó đều có một cái bài kệ hết. Khi quý vị mở tắt cái công tắc đèn, thất niệm là bóng đêm, chánh niệm là ánh sáng, đưa tỉnh thức trở về cho thế gian tỏ rạng. Mỗi lần mình bật cái đèn lên là mình biết khi mình sống mê mờ là bóng đêm, khi mình sống tỉnh thức là ánh sáng. Vậy thì con nguyện con làm cho con mỗi ngày mỗi sáng, để con làm cho thế gian này được hạnh phúc, được an lạc. Thất niệm là bóng đêm, chánh niệm là ánh sáng, đưa tỉnh thức trở về cho thế gian tỏ rạng. Mình bây giờ mình hay bị ỷ y, gần quá khỏi cần cài dây beo, khỏi cần xích beo, cho nên có bài kệ xích beo. 1/3 tai nạn xảy ra tại gần nhà, biết vậy tôi cẩn thận dù không đi đâu xa. Trước khi cho máy nổ, tôi biết tôi đi đâu. Xe với tôi là một, xe mau tôi cũng mau. Có nhiều khi ôi ta buồn, ta đi lang thang không biết về đâu, hao xăng mất thì giờ, mà nhiều khi lái xe mà tinh thần không ổn định gây tai nạn. Cho nên đó là bài kệ đề máy xe trước khi mình đi. Có bài kệ hết. Vậy thì mình gần, quý vị ơi, mình sẽ thấy rằng tại sao Phật dạy mình phải giữ cái đó. Tại vì Phật muốn cho mình có được sự an lạc. Cho nên thưa đại chúng, mình giữ giới là giữ cho mình, cho gia đình, cho xã hội, chứ không phải cho Phật. Mình không cần tu với Phật, mình không cần tu cho Phật, mà mình tu cho mình, mình tu cho gia đình mình, cho đạo tràng, cho xã hội. Còn Phật thì khỏe rồi. Phật thì người đã thành tựu, cho nên bây giờ mình nói gì Phật cũng ngồi yên và bất động. Mình nói gì Phật cũng ngồi cười, mà đến nỗi Phật Di Lặc chịu hết nổi, giơ tay đầu hàng thôi chứ còn gì nữa. Là đại chúng, là mình, cái điều kiện thứ nhất để mình trở thành một vị cận sự đúng nghĩa là mình thường xuyên gặp chư tăng. Tại vì khi mình gặp chư tăng á, chư tăng đây là chữ nói chung nha, chữ tăng là nói chung chứ không có nghĩa là phân biệt là tăng là nam mà ni là nữ. Sở dĩ ngày nay người ta nói kính bạch chư vị tôn đức tăng ni á, là người ta nói cho nó thêm chữ và để nó rõ ràng vậy thôi, chứ thật sự chữ tăng là đã đủ. Ngay quý sư cô cũng là tăng. Bởi vì chữ tăng nghĩa là gì? Chữ tăng nghĩa là thêm à? Tăng là thêm à? Tăng nghĩa là một đoàn thể sống có hòa hợp, có thanh tịnh là tăng. Ai mà sống chung có hòa thuận, có thanh tịnh là tăng. Nhưng mà nếu như mình ở chung với nhau, là mình ở chung là có rồi đó, mà gây gỗ tối ngày thì chưa đủ cái chất ý nghĩa của tăng. Cho nên ngài lục tổ Huệ Năng ấy, khi người ta hỏi ngài về Tam Bảo, ngài mới nói quy y Phật là quy y giác, quy y pháp là quy y chánh, quy y tăng là quy y tịnh, giác chánh tịnh. Mình nghĩ là mình quy y Phật là mình lại lại từng Phật đây. Này là Phật thế gian, Phật này made in Việt Nam, Phật này bằng vật chất còn có mình làm ra được. Nhưng mà bên cạnh đó phải có một cái ý quy y nữa là quy y giác, tức là giác ngộ ở nơi mình. Bởi vì Phật nghĩa là giác. Nếu mình quay về được như sự giác ngộ của mình là mình quy Phật. Quy chánh tức là quy pháp, có nghĩa là mình nương tựa vào con đường chánh pháp mà không nương tựa tà pháp. Còn quyển kinh mà mình tụng mình nương tựa đó là thế gian pháp bảo. Có một cái xuất thế gian, đó là sự trí tuệ từ bi ở nơi mình, chánh pháp ở nơi mình, cái đạo lý chân thật ở nơi mình. Quy tăng là quy y tịnh. Thế chư tăng đời này mặc áo cạo đầu tu ở trong đời này là thế gian tăng. Nhưng mà tăng còn có nghĩa là sự thanh tịnh ở nơi mình. Cho nên khi mình về chùa mình quy y á, quy Phật, quy pháp, quy tăng á, ta nói rõ cho mình nghe. Tượng Phật là thế gian Phật bảo, cuốn kinh là thế gian pháp bảo, mấy thầy đời này mà làm lễ cho mình là thế gian tăng bảo. Nhưng mà ngay cái giây phút đó, nhờ những cái hình ảnh đó để cho chúng ta biết rằng trong con có Đức Phật, sự giác ngộ của Phật. Cho nên con nguyện trở về với sự giác ngộ trong con. Con nguyện trở về với sự trí tuệ từ bi chánh pháp ở trong con. Con nguyện trở về với sự thanh tịnh hòa hợp với ở trong con. Cho nên tụng kinh bữa nào xong cũng tự quy y Phật. Đời con đã một lần quy y rồi, là quy y Phật, quy pháp, quy tăng. Nhưng mà con sẽ tự quy y Phật, pháp, tăng ở trong con mỗi ngày. Cho nên thời kinh nào xong rồi cũng tam tự quy y hết. Khi mình gần chư tăng, là Pháp Hòa nói chung đó, là để mình có được cái sự chia sẻ lân mẫn. Thí dụ như các vị nữ cư sĩ, gọi là nữ, các vị là U Bà Di đó, Nếu mà quý vị gần chư vị ni, các vị sư cô, thì các vị sư cô có những cái nhẹ nhàng, có những cái dễ thương, hiền lành, mình học hỏi từ cái đức hạnh của các vị đó. Và nói như vậy thì cũng có khi các vị xuất gia có những cái khuyết, thì mình biết cái nào là khuyết, biết thôi. Mình không học được thì để đó. Nhưng mà học được cái gì biết không? Đừng có đu cái, đừng có làm theo cái kiểu đó. Mình đừng có làm kiểu đó. Mình làm như vậy thì chưa dễ thương. Cho nên mình ở gần đó, cái gì ưu mình học, cái gì khuyết mình học, đừng làm để mình tranh. Rốt cuộc rồi mình không có phạm cái lỗi là chỉ trích hay chê bai, mà tốt hay dở chúng ta đều có cái học, để làm cho cái chất Phật có trong ta lớn lên. Quy y xong rồi thì được gọi là Phật tử. Còn nếu mình chưa quy y cũng không sao, cũng không sao hết, cái đó là quyền của mình. Nhưng mà một khi mình quy y thì tự nhắc nhở mình là Phật tử. Chỉ cần biết mình là Phật tử nó đỡ dữ lắm. Mình muốn săn tay áo lên tới trên rồi nhớ cái kéo xuống, mình nhớ mình là Phật tử kéo tay xuống, thí dụ vậy đó. Rồi thứ hai á, để trở thành một cái chất Phật cho thuần, chúng ta không sao lãng nghe pháp. Thưa đại chúng, nghe pháp là nghe làm sao? Không phải băng giảng nào của cái thầy đó mình cũng nghe hết trơn. Trời ơi, thầy có 600 bài giảng tôi nghe hết trơn rồi đó. Mà hỏi có nhớ gì, nhiều quá tôi đâu nhớ gì đâu. Mình nghe cái kiểu đó nhiều khi mình nói trời ơi, có băng gì mới không? Có băng gì mới không? Giống như mì ăn liền vậy đó. Nhưng mà thiệt sự ra mình nghe pháp á, là để mở tâm. Nhưng mà nghe xong rồi mình phải đem cái lời pháp đó nó trở thành ra cái ứng dụng cho mình. Hồi nãy có một Phật tử vô thăm và bày tỏ sự cảm ơn với Pháp Hòa. Ngài nhớ năm mấy năm trước là con bị stress nặng lắm, mà nhờ những cái băng giảng của thầy con nghe, có nhiều khi một băng giảng đó mà con nghe đi nghe lại, nghe nhiều lần cho nó thấm, và bây giờ con đã bớt bệnh và con hết rồi. Còn hồi đó con uống thuốc nhiều lắm, uống thuốc stress đó. Rồi con nghe từ từ con giảm, từ 2-3 viên giảng xuống còn 1 viên, nửa viên riết hết, hết uống thuốc. Pháp Hòa còn nói đùa, nói vậy cái tiền mua thuốc đâu. Thưa đại chúng, là mình không sao lãng nghe pháp. Để Pháp Hòa nói câu này, quý vị biết Khổng Tử nói câu triêu văn đạo tịch tử khả hỷ, buổi sáng nghe đạo lý, buổi chiều có chết cũng vui. Thì như vậy thưa đại chúng, là người ta Khổng Tử đã đem cái chết với cái đạo bằng nhau. Mình sợ chết không? Sợ. Và mình thấy cái chết nó quan trọng thế nào thì cái đạo mình đó, nó cũng quan trọng thế ấy. Mà thậm chí đạo còn quan trọng hơn nữa, tại vì nghe đạo rồi mà chết thì cái chết này giá trị. Còn không nghe được đạo lý mà chết thì chết tức, chết tối, chết không kịp chối. Cho nên cái câu đó mà nghiền ngẫm thì mình thấy người xưa đã lấy đạo, mà cái chữ đạo đây Pháp Hòa muốn nói đây không có phải là đạo Phật không nha. Đạo này là đạo lý, đạo này là chánh pháp. Mình nghe được cái đạo lý, cái chánh pháp rồi có chết cũng được, tại vì chết mà có con đường để đi. Rồi đời nào kiếp nào mình sanh, mình cũng có được cái đạo này, cái con đường này. Cho nên triêu văn đạo tịch tử khả hỷ, chữ tịch là buổi chiều đó. Sáng mà nghe đạo lý, chiều có chết cũng vui. Thế thì cái chết và đạo nó quan trọng như thế. Và nói nữa thì đạo rất rất cần. Bởi vì có những cái chết nó nặng như Thái Sơn, và có những cái chết nó nhẹ như lông hồng. Nếu mà mình chết mà mình chết trong an lạc, chết trong chấp nhận, chết nó nhẹ như lông hồng. Còn chết mà trong đau khổ, trong quằn quại, trong tức tối thì chết nặng như Thái Sơn. Cho nên có nhiều người, người ta nghe xong câu đạo lý, ta nhắm mắt ta đi cái một. Còn mình đó, nằm hoài không đi. Tại vì mình còn có cái gì đó chất chứa, mà nếu ai đó vô khai thị, khai là mở, thị là chỉ, mở tâm tư và chỉ sự thật, người đó chấp nhận ta đi. Nhưng mà mình phải biết cách khai thị. Người ta mới, mình mới vừa bước vô, mình chưa biết người ta đang cái gì hết, khoan khai thị, thăm viếng người ta cái đã. Vô ngồi thăm viếng rồi thấy sắc diện người ta làm sao mới khai. Chưa gì hết mới mời mình vô: Bác đừng lo chết nghe, chết làm sao đó. Thí dụ vậy. Thì mình khai, nhưng mà mình chưa biết là mình phải khai như chỗ nào. Biết người ta bế chỗ nào mới khai chứ. Có nhiều người, người ta đâu phải người ta khổ vì tiền, mà người ta khổ vì tình cảm, gia đình, vợ con. Cho nên mình phải biết ta bế ở đâu mà khai chỗ đó. Mà bây giờ nếu mà mình có cái đạo lý, mình ngồi, mình niệm Phật, mình tụng kinh, mình để ý người ta, rồi hoặc là mình thăm hỏi một lát, mình sẽ hiểu được cái tâm tình người ta bế chỗ nào, rồi từ từ mình khai. Mà có đôi khi khai mà không dám khai trực tiếp, khai gián tiếp. Có những cái trường hợp là Pháp Hòa đi tới, Pháp Hòa không có nói trực tiếp được, mà Pháp Hòa biết cái quyển kinh đó, đó nó có những cái lời trong đó giúp cho người ta hiểu. Thôi đem kinh đó vô, mời người ta tụng. Người ta tụng xong, mình khỏi khai, nhờ kinh điển, nhờ quyển kinh đó khai. Xong mình thấy người ta nhẹ ra liền. Hiểu ý không? Cho nên hai cái điều mà mình cần làm: không quên thăm viếng các vị xuất gia, và không sao lãng nghe Pháp. Tại vì khi mà chúng ta có nghe Pháp, tức là chúng ta thanh lọc cái thấy nghe của mình mỗi ngày. Quý vị đọc trong kinh đó, quý vị thấy mỗi ngày Đức Phật sáng ôm mình bát đi khất thực, khất thực về tỉnh xá ăn cơm. Ăn cơm xong rồi rửa bát, rửa tay, xong rồi lên pháp tòa nói pháp. Còn ở cõi cực lạc á, sáng ra lấy cái giỏ đựng hoa, phải không, cúng dường cho tất cả chư Phật ở mười phương. Xong rồi đến giờ ăn cơm trưa thì trở về quốc độ của mình. Ăn trưa xong thì đi kinh hành. Chứ cõi cực lạc không có nói ăn cơm xong rồi ngồi lại nói chuyện chơi. Tại sao cõi cực lạc là buổi sáng lấy hoa hứng? Cái hoa đó là tượng trưng cho gì? Cái đẹp, cái tốt, cái giáo pháp. Nếu mình tâm mà có cực lạc đó, ở đâu cũng là thuyết pháp hết. Ví dụ mình bước ra sân, mình thấy cái đó hoa nó nở, đỏ hoa nở. À, mình thấy trời xanh mây trắng, mình thấy mưa lâm râm, tất cả cái gì nó cũng chan chứa Phật pháp hết. Thì như vậy thì mình là một cái người mà ở cõi cực lạc, mà chỉ cần bước ra cửa là mình thấy giáo pháp rơi đầy tu. Rồi mình đi tới đâu mình cũng đem cái giáo pháp đó mình ứng dụng cho tất cả mọi người. Thì nghĩa là sao? Mình cúng dường hoa cho Phật ở mười phương rồi. Rồi cuối cùng mình trở về được với cái bản chất của mình, đơn giản bình thường của một cõi cực lạc, là không có gì đặc biệt hết. Ăn cơm rồi đi kinh hành. Chứ đừng có nghĩ cực lạc là cái gì ghê gớm mà mình không tới được. Cực lạc đó, như quý vị ở đây ngày là cực lạc đó. Sáng tới đậu, có người đứng chỉ xe cho đậu nha. Rồi vô rồi ngồi ha. Rồi cái có người hướng dẫn tụng kinh ha. Rồi nghe pháp ha. Cái tới ngồi ngồi chỗ cái cơm đâu rơi xuống.
ăn xong cũng khỏi cần dọn, y như 48 nguyện của Phật Di Đà vậy đó. Khỏi lau, khỏi rửa, cho chi cho nhọc nhằn. Quý vị nhớ 48 nguyện của Phật Di Đà có một câu không? Ăn rồi chén dĩa liền thâu, khỏi la, khỏi bắt công mà rửa lau cho nhọc nhằn, cực lạc chứ gì nữa. Mà mình không chấp nhận là cực khổ à. Cho nên hỏi cực lạc, cực khổ song song, hai đường cực hết, biết dông đường nào. Nhưng mà mình sẽ có câu trả lời: cực lạc, cực khổ song song, hai đường cực hết, con dông vô chùa. Không quên thăm viếng chư tăng, không sao lãng nghe pháp. Cái thứ ba là gì? Phải tu tập cái tăng thượng giới. Cái chữ này đó, nó chỉ đơn giản là mình giữ giới. Bây giờ đại chúng ở đây năm giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, hút thuốc, cờ bạc. Bây giờ nói: trời ơi, năm giới con giữ không nổi, con giữ được 4 giới thôi. Được, 4 giới cũng được, giữ 3 giới cũng được, giữ 2 giới cũng được, thậm chí có 1 giới cũng được. Có ông thầy kia, ông thọ giới xong ông giật mình, nó trời, tới 250 giới. Lên gặp Phật, nói: bạch Đức Thế Tôn, giới nhiều quá con giữ không nổi, Đức Thế Tôn cho con giữ ít ít được không? Phật mới nói: bây giờ nhiều quá thầy giữ không nổi, vậy thầy giữ 1 giới nổi không? Nói: dạ nổi, thôi thầy giữ giùm tôi cái giới ý. Tại vì 250 giới mà phạm là do cái tâm mình không tịnh cho nên nó mới phạm. Nếu mà cái giới ý mà được kềm chế thì khỏi lo chuyện này. Quý vị thấy Đức Phật không? Sở dĩ con có phạm lỗi là tại tâm con chưa thuần, chưa tịnh. Chỉ cần tâm thuần, tâm tịnh, đừng nói chi 250 giới, ngàn giới cũng không sao hết. Thì giữ được cái giới ý. Nhưng mà thưa đại chúng, là cái giới mình càng giữ, mình càng có tự do, càng có hạnh phúc. Bởi vì mình không có phạm lỗi. Hôm nào mà mình lái xe mà vượt đèn đỏ một cái trong cái thùng thơ coi có bị chụp hình không, gửi cái ticket về. Khi mình phạm một cái gì là tâm mình bất an. Cho nên phải cư sĩ tại gia đó, giữ năm giới. Nhưng mà Đức Phật cũng rất dễ thương. Phật nói á, ai mà giữ một giới tới hai giới á, thì gọi là tiểu phần của giới cư sĩ, gọi là tiểu phần ưu bà tắc. Giữ được ba giới gọi là bán phần ưu bà tắc. Giữ được bốn giới gọi là đa phần ưu bà tắc. Mà giữ được năm giới là toàn phần ưu bà tắc. Thấy thương không? Phật dễ thương như vậy mà mình không tu nữa, không biết làm gì nữa giờ. Phật nói nhiều giới quá, Phật nói thôi giữ hai giới đi. Hai giới thì Phật gọi con là tiểu phần. Mà bữa nào con khá khá, con giữ được ba giới, Phật gọi con là bán phần. Và con giữ được bốn giới là đa phần. Trong năm mà con giữ được bốn là đa phần. Mà nếu con giữ trọn được năm thì gọi là toàn phần. Rồi thậm chí nói: Phật ơi, con giữ giới nhiều quá giữ không nổi, thôi con giữ một giới thôi, con giữ một giới ý thôi. Cho nên mình có tu giới á, mà thưa đại chúng, nhân giới sanh định, nhân định phát huệ. Mình mà phạm pháp, tâm mình bất an. Mà bất an là thiếu định. Mà thiếu định thì sao? Tuệ không sinh. Quý vị để ý á, cái người mà họ nói dốc, cái người mà chuyên môn nói dốc hay nói hớ, mà thường nói dốc xong rồi hay quên. Bữa nay nói kiểu này, mai nói kiểu khác là mình biết rồi. Còn cái người mà ta nói thật á, trước sau cũng vậy thôi. Đông người họ cũng nói vậy, mà ít người họ cũng nói vậy là khỏi lo. Mình không có nói dốc là không có phải lo, là phải dặn nghe. Hồi nãy tôi nói cái này chị lát nhớ chị nói đúng khớp với tôi nha. Trời ơi, mình hồi hộp dữ lắm. Mình sợ người đó tới trước mình bước mà nói hớ một cái là tiêu. Mà Pháp Hòa để ý, có những cái chuyện rất nhỏ thôi. mình có chuyện rất nhỏ mà mình nói nó không thật rồi á, là tự nhiên mình lo lắng đủ thứ á, mình sợ, cho nên nó khổ lắm. Cho mình mà có giữ giới nó đỡ. Rồi quý vị biết ngày xưa Phật á, đâu có bắt mình phải giữ cái giới thứ năm là không uống rượu hút thuốc đâu. Đến khi có cái ông đó, ông Phạm, ông uống rượu ông xỉn, cái ông đi về ông thấy con gà, cái ông nhớ tới cái bữa nhậu ông hồi nãy nữa, cái ông bắt con gà ông ăn. Rồi cái cô chủ con gà đó, cô chủ nó nuôi gà, đi kiếm gà, ông thấy cô này đẹp quá mà trong lúc ông đang say xỉn nữa, cái ông làm bậy với cô này, là hai giới đâu phải không? Ăn cắp gà là một giới, giết gà là sát sanh, à, phạm lỗi với cô kia là tà hạnh. Rồi bắt lên quan tòa, ổng chối, ổng nói ổng không có làm là nói dối. Cho nên Phật mới nói rượu là nguyên nhân sanh ra các tội. Mà trong kinh còn có câu uống rượu có 36 lỗi, mà nhiều lắm. Mà trong đó Hòa nói đơn sơ quý vị thấy, thí dụ bây giờ uống rượu say rồi thì sao? Rượu mà say rồi thì bắt đầu mình thấy cái gì nó cũng lộn ngược hết. Mà ai nói cái gì không đúng ý mình là mình đánh lộn, mình gây gỗ đủ thứ hết. Cho nên Phật không cho uống rượu. Các thầy tỳ kheo đâu có bị cấm rượu đâu. Mà nhân có một lúc, có một thầy đó đi thuyết pháp rất hay và rất giỏi. Phật tử nghe xong thương quá, đem rượu ra mời. Thầy uống xong thầy xỉn. Thầy xỉn xong rồi thầy đi ngã tới ngã lui, thầy té rồi thầy ói mửa ngoài đường. Các vị người ta đi ngang, người ta nói trời ơi, đệ tử Phật Thích Ca đây hả? Mà cậu coi ổng như thế này. Thì cái chuyện này đi tới Phật, Phật mới cấm là các thầy không được uống rượu. Bởi vì khi uống rượu vô rồi, ở trong cái bài sám hối có cái câu ngã gió đi xiên, nằm bùa nằm bờ gì như yên khác nào vậy đó. Cái bài sám hối mình hay tụng, quý vị nào trong tịnh xá tụng cái bài sám hối đó nhớ không? Say xưa nằm bờ té bờ thì nói bụi như điên khác nào, loạn tâm cuồng trí mòn hao, nhiều người vì rượu biết bao hư nhà. Mấy cái câu ở trong cái bài sám hối. Rồi Pháp Hòa nhớ là Hòa Thượng Thích Giác Nhiên á, ngài có cái bài thơ uống rượu vô rồi sai luận loạn tánh cuồng tâm, thốt ra lời lắm nhiều chuyện sai lầm, thằng rể kêu ông cha vợ bằng mi, còn nhạc mẫu con quỷ già thèo lẻo. Cái này Hòa Thượng nói rồi nha. Em hồi nhỏ em được đọc mấy cái bài thơ đó của Hòa Thượng là em nhớ, bây giờ em nói lại. Hòa nhớ có một lần Hòa Thượng giảng, Hòa Thượng cũng nói, Hòa Thượng giải thích cái chỗ đó, Hòa Thượng nói tại vì nó sai rồi cái nó la nó hét thì má vợ chạy qua biểu mày lôi thằng chồng mày về nhà rồi cho nó ngủ nghỉ. Bà vợ qua cằn nhằn, anh uống rượu say rồi còn đi quá làm viền bá mát nữa. Ai nói? Má nói chứ ai. Cha bà già thèo léo dữ. Tu tập tăng thượng giới. Thưa đại chúng, là nếu ai trong chúng ta đều tuân thủ những cái giới mình hành trì thì nhất định mình sẽ có một cái xã hội ngăn nắp. Thôi giờ đừng nói chi cái chuyện giới luật trong Phật. Quý vị cứ nghĩ là giới những cái luật lệ trong thành phố của mình thôi. Nếu ai cũng tuân thủ thì sẽ không có những cái chuyện bất trắc, hoặc là rất ít những cái chuyện bất trắc nó xảy ra. Mà quý vị thấy đọc báo hầu như mỗi một năm không biết bao nhiêu những cái án, cái vụ án xảy ra trên thế giới. Nội cái nước Mỹ, nước Canada mình thôi, hai nước gần biết bao nhiêu những cái tệ nạn. Cái thứ tư là có tâm tịnh tín đối với các vị trưởng lão tỳ kheo, trung thọ tỳ kheo và tân thọ tỳ kheo. Các vị nào mà từ 20 tuổi mới vừa đủ tuổi để thọ giới tỳ kheo đó, chúng ta gọi là tân thọ tỳ kheo, khoảng chừng 20 năm đầu. Cho nên các vị nào mà đại đức á, là từ 20 tuổi cho đến 40 tuổi đời thì chúng ta gọi là đại đức, vì các vị đó là ở khoảng thời gian 20 năm tu. Rồi các vị nào mà từ 40 tuổi đời mà cho đến 60 tuổi đời, từ 40 tuổi tới 60 tuổi, 59 tuổi đó, chúng ta gọi là thượng tọa tuổi đời á. Còn Pháp Hòa nói nếu mà tuổi đạo á, là phải có ít nhất tuổi đời là 40 tuổi và tuổi đạo phải 20 tuổi, tức là 20 năm thọ giới tỳ kheo an cư kiết hạ. Cho nên những vị nào từ năm thứ nhất là bắt đầu 20 tuổi, 21, 22 đổ dài tới 39 tuổi, chúng ta gọi là đại đức. Từ bước qua tuổi 40 dài lên cho tới 59 tuổi, chúng ta gọi là thượng tọa. Rồi cái vị nào mà từ 60 tuổi trở lên cho tới 79 tuổi, chúng ta gọi là hòa thượng. Từ 60 trở lên là hòa thượng hết rồi đó. Nhưng mà nếu mà cái vị đó mà 80 tuổi rồi thì chúng ta gọi là đại lão hòa thượng. Mà vị đó mà sống tới 90 tuổi trở lên nữa rồi là trưởng lão hòa thượng. Quý vị hiểu ý như vậy. Cái đó là chúng ta tạm quy định để cho biết những cái thứ bậc để mà chúng ta gọi. Có một hôm á, thường thường ở chùa Pháp Hòa dạy các chú tiểu á, Pháp Hòa ít khi nào gọi lại, ngồi xuống rồi giảng một lô, ít. Thường thường là mấy chú làm cái gì sai thì Pháp Hòa ngay cái sai đó Pháp Hòa nói. Thì có một hôm Pháp Hòa mở cái tủ chén ra thì nó xà nguyên cái đống chén xuống. Tại vì cái tô á, tổ bố thì nằm ở trên, cái chén chè chút thì nằm dưới, cho nên chén bát úp không có ngăn nắp, không có thứ lớp, cho nên nó mới đổ hết. Pháp Hòa mới kêu mấy chú lại, Pháp Hòa nói người ta trên cái mặt bình đẳng, đây đều là dishes, là chén dĩa hết, nhưng mà khi mình xếp nó, mình phải xếp thứ lớp, cái lớn nằm dưới, cái trung ở trên và cái nhỏ nữa trên cùng. Khi con sắp thứ lớp như vậy thì nó ngăn nắp, nó không có bị bể mẻ. Nếu cái mẻ xài thì coi kỳ quá, đem bỏ nó thì thấy phí quá, mà giữ thì bực quá. Quý vị có bao giờ ở trong cái sống chén của mình mà mình bị cái tâm trạng cái chén nó bể thì nó không bể, nó nguyên thì nó không nguyên, mà nó mẻ chút thôi, mà mình có khách mà mình dọn cái chén mẻ thì coi không được, bỏ thì mình tiếc, xài thì không được, mà để thì bực. Có tâm trạng đó không? Rồi Pháp Hòa mới nói cuộc đời của mình nó y hệt vậy đó. Có nhiều khi á, hư thì nó không hư, mà nó cứ dở kiểu như vậy nè. Ngày nào cũng lặp đi lặp lại cái dở này thì mình làm phiền người ta dữ lắm. Có những cái dở thì tại sao mình không chỉnh liền để nó khỏi mất công? Cho nên Pháp Hòa mới nói đạo Phật á, là bình đẳng, nhưng không có nghĩa là mất tôn ti. Trên mặt á, là bình đẳng, tất cả đều là con người, nhưng chúng ta phải có tôn ti. Ai là thầy, ai là đệ tử, ai là sư huynh, ai là sư đệ. Chứ không thể mà như vậy được thì nó đâu có ra cái đống kia là sắp xếp được. Thì Pháp Hòa nói trong xã hội, trong chùa mình đối xử với nhau cũng như thế. Sư huynh á, là phải thương sư đệ, sư đệ là phải kính sư huynh. Đôi khi sư huynh rầy một sư đệ sai, nhưng mà Pháp Hòa không có rầy sư huynh trước mặt sư đệ. Có một hôm là có một chú phạt một sư đệ, mà phạt ngay bữa kinh. Chú này đang lên tụng kinh, vậy cái anh này nó lên, anh biết cái này sai mà anh biểu chú này ra quỳ hương. Pháp Hòa đi lên và thấy đang tụng kinh mà sao im ru hết trơn à. thì ra là đang bị phạt. Nhưng mà Pháp Hòa không thể rầy trước mặt chú mấy chú nhỏ như vậy được. Thì thôi Pháp Hòa lỡ rồi. Pháp Hòa mới nói thôi bây giờ mấy đứa con cứ tiếp tục tụng kinh đi rồi ăn lát tiếp. Nhưng mà sau đó Pháp Hòa gọi chú lớn đó vô và nói: con có quyền xử phạt một sư đệ, nhưng con không được quyền làm vậy ở trong cái bữa lễ. Hồi nãy thầy không có nói là bởi vì thầy không muốn các em nó coi thường. Cho nên là thầy phải nói riêng với con là con có phạt các em thì phải nhớ là tránh mọi cái buổi lễ nghi. Vì có cái gì hơn là quan trọng bằng cái buổi lễ tụng kinh? Mà con interrupt cái buổi tụng kinh như vậy là không đúng. Mà bàn bạc trong cuộc sống nó có những cái như vậy. Pháp Hòa nói như vậy để thưa đại chúng là nếu như mình là một Phật tử, mình muốn có được cái chức của Phật tử thì mình cũng phải học cái điều mà Phật dạy là có tâm tịnh tín, tôn trọng các bậc thượng trung hạ tòa. Ví dụ bây giờ mình thấy cái vị xuất gia đó chưa có thuần theo cái nghĩ của mình, nhưng mình cũng không bất kính, bởi vì cái tánh tu như thế nào mình chưa biết, nhưng mà tướng tu là hơn mình bước rồi đó. Tướng tu là người đó đang mặc áo Phật, đang ở trong cái tướng của người xuất gia. Còn nếu mà nói theo đạo lý thì mình cứ học cái tâm cung kính đối với tất cả mọi người. Mà biết đâu chính cái tâm cung kính mình lại làm cho cái vị đó tự phản chiếu rồi thúc liễm người đó hơn. Có một cái chú đó, chú ngồi thiền. Mà mỗi lần mà chú khởi nghĩ cái gì là có ông bà già trong cái nhóm ngồi thiền biết. Vậy thì ai tu cao? Bà già tu cao phải không? Chú ngồi thiền mà chú nói trời ơi giờ sao tự nhiên mình thèm cà ri quá. Ngày mai bà nấu cà ri cho bà cúng. Chú này giật mình chứ. Chú nói không lẽ mình tu linh dữ vậy sao? Mình tu linh đến mức độ là mình thèm gì Phật cũng cho mình ăn luôn. Đầu mấy tuần lễ sau cái chú thèm rau muống xào. Bà đem rau muống xào vô. Cái chú mới nói không được. Cái thì bà sao cũng cái bà này. Chú mới nói không được. Vậy bà này nguy hiểm quá. Bà tu đến cái mức độ là mình khởi niệm gì á, bà biết. Trời ơi mình phải thúc liễm. Lỡ mình nói sao cô đó đẹp quá chắc chết. Để quý vị thấy là cho nên cái khởi niệm mà chính những cái mà mình tốt với người ta thì tự nhiên làm cho người ta thúc liệt, không dám khởi. Có một câu chuyện là mấy chú tiểu ở Việt Nam á, tội nghiệp, thì nhiều khi tu nhưng mà còn thèm. Có một bữa nọ trời mưa, lấy cái áo mưa mà đang bằng lá tre Việt Nam quý vị nhớ không, khoác lên người, đội cái mũ lụp xụp, rủ nhau hùng tiền mua bánh mì thịt. Mà ở Việt Nam mà trời mưa lạnh lạnh mà ăn bánh mì nóng hổi mà trong mấy cái cần xé của mấy người ta bán mà nó ngon lắm. Đó, chú đi ra, chú mới vừa bước tới cái quầy mà bán bánh mì thì cái bà có nói chú mua gì chú, thì bà hỏi theo cái thường lệ là mấy thấy một người nam thì kêu chú thôi. Ông này là giật mình, tưởng đâu bà này biết mình là chú tiểu. Thay vì nãy nó kêu dạ con mua bánh mì thịt, nó dạ bánh mì không. Cho nên nhờ mấy cái đó mà giật lại đỡ lắm á. Thưa đại chúng là cái tâm cung kính của mình á, tự động làm cho người đó hổ thẹn. Nếu như mình khinh thường người ta thì người ta nói đó giờ đâu còn ai nể nang gì tôi cho nên tôi khỏi cần phải. Nhưng mà tại sao tôi cứ như vậy mà người ta vẫn kính tôi? Thì tự động nếu người đó có tàm, có quý, gọi là hổ thẹn, thì tự động người ta sẽ trở về, người ta thúc liễm. Cho nên thưa đại chúng, chứ ở đời sống mình đừng khinh thường ai, cứ cung kính đối với tất cả mọi người. Nếu người đó thật tâm là tu, thật tâm có giây phút tĩnh lặng quay lại với chính mình, thì tự động người đó sẽ thúc liễm và hổ thẹn. Ở trong văn Thủy Sám có một câu như thế này: ở trên đời này có hai điều tốt, Một gọi là tàm, hai gọi là quý. Tàm là không làm điều ác, quý là biết sửa lỗi lầm. Có tàm có quý là có tư cách của một con người. Văn Thủy Sam nói thế. Như vậy thì chúng ta ai mà không có tàm, không có quý? Tàm là không làm lỗi, quý là biết sửa sai. Nếu ai thật tâm tu thì người ta sẽ tự động, người ta phải thay đổi người ta thôi. Tại sao tôi không bao giờ tôi chào người đó mà người đó gặp tôi lúc nào cũng chào? Chính cái câu chào của mình nó tương bằng một câu A Di Đà Phật để người đó sửa sai. Cho nên quý vị cứ chào người ta, dù người ta chưa bao giờ chào mình, nhưng mình làm đúng cái tư cách bổn phận của một người, một con người thôi chứ đừng nói là Phật tử nữa, là gặp ai cũng chào hỏi. Đó là cái tư cách của mình. Còn mình sống mà không có chào hỏi tức là thiếu tư cách. Phong Hòa rất thích cái cách của Việt Nam mình là dạy con cái là khi gặp người lớn đến nhà là khoanh tay chào. Đến khi mà mình thuần thục, mình lớn, Pháp Hòa vẫn gặp một số các vị lớn tuổi đáng hàng cha mẹ của mình, nhưng mà giống như các vị đó quen một cái thói quen rồi, tới chùa một cái là khoanh tay: thưa thầy con mới tới. Mà mình nghe mình vừa hổ thẹn, chính mình nghe mình hổ thẹn, nhưng mà trong lòng mình kính phục, là tại vì quý vị này đã giữ cái lễ đó từ nhỏ cho tới bây giờ 60 tuổi, 70 tuổi mà vẫn nói cái câu đó. Mình hàng con cháu, mình nghe xong mình cảm thấy mặc dù người ta kính mình là người xuất gia, nhưng tự mình cũng hổ thẹn là người ta nói một cái lời cung kính đối với mình. Nếu mình lỡ mình không có đàng hoàng thì mình không đủ cái phước mình nhận cái lời chào hỏi đó, thì tự mình thúc liệt. Cho nên khi mà người ta đảnh lễ, nhiều khi mình cảm thấy là mình không đủ cái phước để mình hưởng những, nhận những cái lễ đó, mà bây giờ biết chạy đâu, cái này thiệt là không biết chạy đâu, thì thôi lúc đó phải đành chắp tay co người lại để coi như là đáp lễ lại với chư vị, mà không dám nhận trọn vẹn cái lễ của quý vị. Ở đây Đức Phật dạy cho chúng ta là 7 cái phương pháp để chúng ta thành tựu một người cận sự nam hay nữ một cách trọn vẹn. Phần đó, nhưng mà cái người đó nó như thế này thế kia, đừng. Mình cứ làm cái chuyện của mình trước. Mình muốn chuyển hóa người khác, trước hết mình phải tự chuyển hóa mình. Mình cứ làm đúng cái phẩm chất của mình. Thứ năm là không nghe pháp với tâm tìm tòi khuyết điểm. Có nhiều khi mình nghe pháp nhưng mà mình không có tiếp nhận cái pháp, mà mình đi tìm cái khuyết điểm của vị nói pháp. Thật sự ra trong một buổi nói chuyện thế nào người ta cũng có những cái lời sơ sót. Cho nên trường hợp đó mình nên nhận ý mà quên lời. Quý vị có nhớ tứ y không? Phật dạy tứ y đó: y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y trí bất y thức, y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa. Nếu mình nghe pháp á, ở cái nơi người đó người ta nói pháp, ta nói đúng, mình cứ nghe pháp. Còn cái bản thân người đó làm sao đừng quan tâm, miễn ta nói đúng là mình cứ nghe. Ở cái trường hợp là tự mình sửa mình đó, cái này là để cho mình chỉnh mình đó. Y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, cái là vị đó nói nhưng mà người ta có cái ý khác chứ không phải cái, nhưng mà cái lời nói đó người ta chưa biết sử dụng thôi, hoặc ta quên, ta sử dụng không đúng. Dĩ nhiên là một giảng sư, một vị pháp sư là người ta cũng phải tự học và tự nhắc nhở là những lời nói đó nó không nên nói ở nơi một vị xuất gia. Nhưng mà lỡ người ta có nói thôi mình đừng quan tâm, lấy cái ý đi, lấy cái nghĩa mà đừng lấy cái ngữ. Y trí bất y thức, tức là mình nên theo cái trí thức, trí tuệ mà đừng có theo cái nhận thức bình thường. Y liễu nghĩa, tức là theo cái pháp liễu nghĩa thượng thừa, còn cái gì bất liễu nghĩa không theo. Tự ý. Đừng nghe pháp với cái tâm tìm tòi khuyết điểm của người nói. Có nhiều khi trong buổi nói chuyện mình cô động lại còn có khoảng chừng 5-10 câu để mình học cũng được. Ít ra là sau một cái buổi đó rồi mình lượm lạc được một cái gì đó cho cái sự tu tập của mình. Cái thứ sáu á, là không tìm kiếm người cúng dường ngoài tăng chúng. Thì cái câu này có nghĩa là khi mà chúng ta cúng dường, mình bố thí là mình bố thí chung, nhưng mà đối với các vị xuất gia thì mình dùng từ khác chút thôi là cúng dường. Thật sự đó cũng là bố thí hết á, nhưng mà chữ cúng dường á có nghĩa là mình cung ứng để dưỡng nuôi cho tăng chúng hay là cho đạo tràng, mình lo cho tam bảo, phục vụ tam bảo. Thì nói tóm lại bài kinh này Đức Phật dạy 7 điều để trở thành một cái chất lượng của một người cư sĩ Phật tử. Đức Phật dạy chúng ta thứ nhất, không quên thăm viếng chư tăng, thường xuyên thăm hỏi. Nó cũng có cái tình cảm ở trong này. Tại vì á, các vị đi tu á, nhiều khi xa cha xa mẹ, về cái địa phương đó mình ở thì mình thương cái thầy đó như một người con. Nếu mình nói theo đời, vị thầy đó cũng cỡ tuổi con mình, bỏ nhà, bỏ cha mẹ đi tu, bây giờ về cái địa phương này ở phụng sự cho đạo tràng ở đây. Thôi mình thăm hỏi, thí dụ thầy bệnh mình gọi mình thăm, hay mình nấu cho miếng cháo để mà thấy cái tình cảm ở trong chùa, thì nhiều khi cũng giữ chân được cái người tu. Thưa đại chúng, hồi nhỏ Phó Hòa ở chùa tu, Phó Hòa tu con mình à, không có bạn bè, không có huynh đệ gì tu chung hết á. Cho nên Phó Hòa đi học về là tối ngày cứ chỉ biết cặm cụi tụng kinh làm việc, mà thật sự ra buồn thì không có buồn, nhưng mà cái tuổi 15-16 đôi lúc mình cũng có muốn có một người bạn, nếu huynh đệ tu chung cũng vui. Mà lúc đó chùa rất là vắng, lâu lâu mỗi tuần vài ba ngày mới có Phật tử tới chùa thăm. Mỗi một lần mà ai tới thăm mà mừng lắm, mà thương mấy cô mấy bác như cha mẹ của mình. Mỗi lần mấy cô mấy bác mà sắp sửa đi về đó, Phó Hòa lấy cái bóp của Hòa giấu, Phó Hòa lấy dép của Hòa giấu. Thì có một cái bác đó, bác nói như thế này, mà mấy cô thì không hiểu thì cứ rầy. Cái chú đó phá phách dữ lắm, giấu đồ giấu đạc của người ta. Thì có một bác nói như thế này: kệ chú đi, chú thương quý mình, không muốn mình về chú mới làm vậy. Mà con cháu mình ở nhà nó có làm được vậy đâu, nó vô chùa nó ở vậy đâu. Chú bỏ cha bỏ mẹ ở cái tuổi 14-15 chú vô chùa chú ở vậy mà mình không thương chú, cho chú giỡn chút cho chú vui. Nhờ những câu nói đó mà nó giữ được mình. Cho nên Pháp Hòa mới thấy, rồi có rất nhiều, có một sư cô đó lớn tuổi đi tu, thì con cái ở xa hết, thì lúc cô bệnh đó không có ai hết, thì Pháp Hòa biết cái Pháp Hòa xuống nấu cho một cái chén ốt miêu. Pháp Hòa đem vô thì cái vị khác mới nói: thầy là một vị tỳ kheo mà tại sao lại đi nấu cháo cho một sư cô. Pháp Hòa mới nói: mình vướng mắc chi cái chỗ này, mình ở chung một chùa với nhau, ai bệnh thì mình quan tâm chăm sóc. Hơn nữa cô 60-70 tuổi, như bà, như cha, như mẹ, nấu có một chén cháo có gì đâu mà không được. Nhưng mà những cái tình cảm như vậy nó lân mẫn với nhau. Khi Pháp Hòa nhập chúng tu học với quý thầy, biết thầy kia bệnh, Pháp Hòa đến xin cạo gió cho thầy, nấu cháo cho thầy ăn. Nhưng mà những cái đó là gì? Đó là cái tình cảm của người tu đối với nhau. Mà người ta xa cha xa mẹ vô chùa ở, đó là chỉ còn tình gì? Chỉ còn tình huynh đệ, để tương trợ cho nhau trên bước đường tu học. Cho nên mình thương nhau như vậy thì mình giữ nhau được. Có nhiều khi cái người đó bước ra đời là tại vì cảm thấy trong chùa không còn tình thương. không ai thương mình, huynh đệ không có ai ngó ngàng tới mình. Thôi bây giờ quý vị đừng có nói chi gọi là sống chung chùa lâu ngày nha. Phật tử đi chùa chung với nhau thôi, bước vô chùa mà làm việc chung mà hình như người ta muốn muốn tách mình, người ta muốn có nhóm riêng, người ta không muốn chơi với mình. Tự nhiên mình cũng thấy tuổi thân, không biết tuổi gì mà ăn lát cũng bưng con tuổi thân vô. Như vậy thăm viếng không có nghĩa là mình làm mất thì giờ, mà chỉ là bày tỏ sự quan tâm. Có một thầy người Tích Lan á, bây giờ thầy dọn qua Mỹ thầy ở rồi, nhưng mà lâu lâu thầy gọi cho Pháp Hòa thầy thăm. Thầy hay gọi Pháp Hòa là my good brother, tại vì thầy mới nhớ là những năm tháng thầy từ Tích Lan thầy qua đây, Pháp Hòa biết thầy ở bên Tích Lan mới qua, hay chở thầy về chùa đãi thầy ăn cơm chay, tại vì truyền thống Tích Lan không có ăn chay. Thì thầy rất thích cái món đậu hũ chưng tương, và Pháp Hòa trợ duyên cho thầy, an ủi thầy rất nhiều trong những bước những ngày đầu tới để làm đạo. Cho tới bây giờ thầy ổn định ở bên Mỹ rồi, thầy vẫn nhớ, thầy nói tôi vẫn nhớ những ngày tôi mới qua, và thầy đã đối xử với tôi như một người bạn, một người anh, một người em trong gia đình. Những ngôi chùa ở xung quanh đó, dù là Tây Tạng, dù là Trung Quốc, dù là Tích Lan, dù là Thái Lan, khi những ngôi chùa mới vừa thành lập, Pháp Hòa mang tượng Phật tới tặng để cho người ta có tượng Phật, người ta lập đạo tràng trong bước đầu. Ngày nay chùa người ta có đẹp cỡ nào đi, cái tượng Phật mà ngày đầu tiên Pháp Hòa tặng người ta vẫn để ở ngay chánh điện đó. Mà mỗi lần Pháp Hòa ghé thăm, họ chỉ nói thầy nhớ tượng này không? Lúc tôi mới lập chùa tôi không có tượng, thầy đem tới thầy tặng đó. Rồi Pháp Hòa tổ chức cho các em nhỏ đi hành hương, không tổ chức cho người lớn nha, tổ chức cho trẻ em thôi. Tổ chức hành hương cho trẻ em, dẫn nó đi các chùa, Pháp Hòa giới thiệu truyền thống Phật giáo Thái Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia để làm chi? Để cho các em thấy rằng đạo Phật được truyền bá khắp tất cả các nước, và đây là truyền thống của các nước, và giới thiệu cho các em biết những ngôi chùa này những ngày đầu thành lập thầy đều có mặt để giúp cho người ta. Nói như vậy không phải mình khoe, nhưng mà để cho các em với một tinh thần tương trợ với nhau, thấy ai làm được việc gì lành thiện mình nên hỗ trợ. Mình có độ được người Tích Lan đâu, bởi vì mình đâu có nói được tiếng Tích Lan. Bây giờ một ngôi chùa Tích Lan mở ra, đó là tốt để độ cho người Tích Lan. Mình đâu có nói được tiếng Lào, bây giờ chùa Lào mở ra tốt để người ta độ cho người Lào. Thế là mình không có ganh với ai hết, mình không có sợ mất member. Bởi vì mỗi chúng sanh có những cái ngôn ngữ của chúng sanh đó, mà người ta mở ra để ta đáp ứng. Có những Phật tử người Tích Lan tới giờ phút này người ta vẫn đến chùa Việt Nam. Pháp Hòa nói sao thầy không đi à, đạo hữu có biết chùa Tích Lan? Nói dạ biết chứ, nhưng mà đây là ngôi chùa mà những lúc đầu chúng tôi tới, cho nên bây giờ chúng tôi biết. Pháp Hòa sợ người ta không biết chùa ở đâu, mình định chỉ, họ nói họ biết, nhưng mà họ vẫn thích tới đây lâu lâu để thăm viếng. Thì thưa đại chúng, Pháp Hòa chia sẻ với quý vị như vậy. Một Phật tử mình muốn có chất Phật với nhau, không phải ngoài ý nghĩa thăm chư Tăng, mà chúng ta là những người Phật tử với nhau nên quan tâm nhau. Hai ba tuần thấy chị kia không đi chùa nên gọi phone thăm. Chỉ cần biết chị khỏe được rồi, còn việc gia đình đừng có hỏi tới nữa à, chỉ sợ người ta không khỏe thôi. Thường thường Pháp Hòa gọi phone: bác mấy tuần lễ nay không thấy bác có khỏe không? Dạ khỏe, tại bận việc nhà. Nó dạ thôi vậy được rồi, biết bác khỏe là được. Hỏi sao không đi chùa, có chuyện gì không? Nhà cửa có chuyện gì không? Biết ta khỏe được rồi, ta bận thôi. Cho nên Pháp Hòa hay khuyến khích Phật tử nên quan tâm hỏi thăm nhau. Thưa đại chúng, sự hỏi thăm nhau nó rất hay và rất cần, mà chính Đức Phật cũng nói vậy. Quý vị biết trong tám phước điền trong 8 cái phước điền có một phước điền là thâm bệnh. Trong 8 phước điền ngoài cái chuyện là sửa cầu, lắp đường, đào giếng, có một phước điền thâm bệnh. Nghe ai bệnh mình quan tâm thăm viếng. Tại sao? Tại người bệnh hay mũi lòng cô đơn, ở trong đó không ai thăm, cho mình tới mình thăm an ủi. Cho nên đó, nếu mình có bận rộn lu bu á, đừng có phiền muộn cái đó. Trời ơi tôi bận riết tôi hết tôn không, đi thăm bệnh cũng là tôn. Tại vì khi mình bước vô mình thăm bệnh, tức là mình có cơ hội mình quán cái gì? Quán cái vô thường. Và đây là bài kệ thăm bệnh: kiến tật bệnh nhân, đương nguyện chúng sanh, tri thân không tịch, ly oai tránh pháp. Nếu thấy người bệnh, cầu cho chúng sanh hiểu rõ thân này bất tịnh, lìa bỏ sự tranh chấp. Mỗi lần mình vô thăm bệnh mình nhắc vậy. Và thưa đại chúng, mỗi lần mình thấy một cái đám mất, đừng có đợi là Phật tử quen thân mới đi hộ niệm. Có thời gian là cứ đi hộ niệm tang lễ, đừng đợi phải người quen mới đi. Mình hay cái kiểu đó, quen mới đi, không quen không đi. Rồi tới mai mốt tới phiên mình, ta nói tôi không quen. Mình không tạo phước, phước đâu tới. Mình không tạo, mình nói mình muốn kết quản, kết thiện duyên với chúng sanh. Mà mình không kết thiện duyên với chúng sanh, làm sao chúng sanh tới với mình? Cho nên ở bên chùa hoài, người Miên cũng kiếm, người Lào cũng kiếm, người Thái, người Đại Hàn, người Nhật Bổn vô thầy tụng họ hiểu gì không? Tôi tụng bằng cái tâm. Tụng bằng tâm, tức là mình, họ đang bệnh, họ đang cần mình. Mặc dù mình Suzuki hay là Tomoya họ biết gì hết, nhưng mà không thắng hết. Tụng bằng cái tâm. Ở trên bàn và vừa rồi đây Pháp Hòa làm đám cho một ông Tây Phương, người Canada. Bây giờ trên bàn thờ linh, hình của mấy người Canada bắt đầu được thờ trên đó. 45 tuổi thôi, một đang làm chủ hãng, đùng cái chết. Trong khi mà Pháp Hòa làm cái đám đó xong rồi, một Phật tử khác chiều hôm đó lại ngồi khóc lóc mắng vốn đủ người hết trơn, buồn phiền đủ kiểu hết. Pháp Hòa để thì nói xong rồi nói: cô có nhìn cái hình cái ông Tây đó không? Đẹp trai không? Cao ráo phải không? Đẹp trai, cao ráo, trắng trẻo, giàu lắm nha, chủ hãng nha. Vậy mà tới hồi nằm xuống rồi còn nhiêu biết không? Còn hũ nè. Rồi biết ông ở đâu không? Bây giờ ông đang ở trong cái tủ để cốt của chùa kìa. Đó, tranh giành đi, hơn thua đi. Giàu cỡ nào không biết, rốt cuộc cũng vô con góc ngồi đó thôi. Tranh giành cỡ nào không cần biết, hơn với nhau từng lời nói, hơn với nhau tranh đua từng cái cử chỉ để làm gì? Cho nên cái bữa đó họ đi cái đám tang của một cái người đó, đẩy cái quan tài họ vô cái lò thiêu rồi, tự nhiên Pháp Hòa đứng cái mình thấy một cuộc đời nó ngắn ngủi mà nó không có gì hết trơn. Kẻ đi xong một kiếp, người ở lại bôn ba. Người đi xong một kiếp, người đi xong một kiếp, kẻ ở lại bôn ba. Ra trắng đi về trắng, ừ chỉ thế thôi mà. Cho nên rồi tuần rồi Pháp Hòa ở Toronto nha, nói tuần rồi ở Toronto đi đám tang của một chú 52 tuổi, lái xe ra đi làm, ra tới freeway bể bánh xe, tấp vô bên lề, mở đèn emergency lên, bước xuống xe thay bánh. Vừa mở cái cốp lên, ở đằng sau nó lủi tới, tông chú ra 20 mét, chết liền tại chỗ. Đó, quý vị thấy đi, giành cái gì, tranh cái gì, hơn thua cái gì. Cho vừa rồi ở Tôn Tô và đi cái đám chú đó, mà trong lòng Pháp Hoàng nó thấm thấu, nó thấy trời ơi tại sao con người mà nếu ai cũng nhận ra cái điều này á, thì họ sẽ bớt rất nhiều. Cho nên mình đi để làm gì? đi để tăng trưởng cái tâm tu của mình. Pháp Hòa nhớ thầy Pháp Hòa, thầy hồi nhỏ thầy dạy Hòa như thế này nè: khi nào mà con làm biến tu, con chán tu, con đi vô bệnh viện dòng cái dạng tu nữa. Thầy nói vậy đó. Mà thiệt, quý vị vô đó rồi đó nghe, là quý vị tụng liền bài sám hồi nào liệt liệt quanh quanh, bây giờ quanh hết còn liệt mà thôi. Bài sám quý vị hay tụng hồi nào liệt liệt quanh quanh, bây giờ một trận tan tành gió mưa. Hồi nào ngựa lọc xe lừa, tại hồi xưa là không có xe hơi, đi bằng xe nai, xe này xe kia. Hồi nào ngựa lọc xe lừa, bây giờ mây rước trăng đưa mơ màng, đi bằng phiêu phiêu vậy. Hồi nào ra trướng vào màng, bây giờ nhà cửa sớm làng cách xa. Hồi nào mẹ mẹ cha cha, bây giờ bóng núi cách xa muôn trùng. Hồi nào vợ vợ chồng chồng, bây giờ trăng khuyết còn mong chi tròn. Hồi nào cháu cháu con, bây giờ hai ngã nước non xa vời. Hồi nào cốt nhục vẹn mười, bây giờ lá héo nhành tươi vui gì. Nghĩ lại cái thân mình, cái thân như tấc bóng chiều, như cái tấc bóng chiều thôi, như chùm bọt nước phập phiều ngoài khơi. Đó. Pháp Hòa đến cái gia đình bác, bà cụ bảy gần 80 tuổi tiễn con. Sáng nào tôi cũng đưa nó ra cửa, tôi dặn một câu: lái xe từ từ nghe con. Tôi đóng cửa lại, 5 phút sau cảnh sát tới báo con tôi chết rồi. Cái ngày đẩy chú ra, bà tới bà cứ đứng bà lắc đầu. Cho nên những cái đó mình thấy xong rồi, mình thúc liễm lại mình: thôi kệ đi, người ta muốn hơn mình cứ để cho người ta hơn. Ai muốn nhất thì tôi sẽ thứ nhì, ai mà hơn nữa tôi thì thứ ba. Vậy thôi. Quý vị, mình hồi đó Pháp Hòa còn trẻ đi học á, mình cũng ham thắng lắm chứ. Pháp Hòa viết một câu: con hãy chấp nhận thua tất cả mọi người để con tự thắng con. Tại vì mình thắng được mình mới là hay, còn mình thắng người ngoài nó bình thường. Tại vì mình thắng được, mình làm sao mình làm thầy được ba cái đứa đệ tử tham sân si của mình, như là Đường Huyền Trang. Không có thần thông biến phép gì hết đó, mà ba người thần thông đó lại phải là đệ tử mình. Đặc biệt cái chỗ đó. Thôi thì Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng cái bài kinh Đức Phật dạy 7 pháp cho một cái người tu sĩ. Quý vị mệt chưa?
Chưa.
Nếu mà mệt cũng ráng cho biết làm sao. Nói ra đời hoặc ráng chịu. Rồi bây giờ mình qua cái phần câu hỏi ha. Con nghe nói có hai điều. Một, ngày 30 Tết cúng cơm đón ông bà, ngày mùng 4, mùng 5 cúng cơm đưa ông bà. Thứ hai, ông bà lúc nào cũng ở với mình, ngày 30 Tết cúng cơm để tưởng nhớ ông bà nhân dịp Tết, không có đưa ông bà. Vậy con nên làm theo điều nào? Thưa đại chúng, cái này á, là thật ra đây là một cái truyền thống thôi. Tại vì cái ý niệm của mình là cái gì mà vui á, thì mình luôn nghĩ tới người xa. Ví dụ nha, con của mình đám cưới, mình đều gửi thiệp mời hết bà con, ông bà xa gần các nơi, để mong các vị về đây ăn cái đám cưới đứa con mình. Đó là cái ý niệm là khi mình sống, mình đãi nhau và luôn luôn gia đình mình có cái tiệc vui gì thì đều báo cho người thân biết hết. Ở đây cũng theo cái truyền thống đó, tốt nhất là một dịp sum họp, theo cái quan niệm là sum họp gia đình. Cho nên mình cũng nghĩ ông bà mình cũng cần sum họp, cho nên mình nói là đứa đón ông bà về ăn Tết, rồi mùng 4, mùng 5 đưa ông bà. Đó là một ý niệm, chứ ông bà ở đâu mà đón mới được. Mà thí dụ như mình đón ông bà vô mình có biết không?
Không.
Rồi thí dụ như mình đưa là ông bà đi mình có biết không?
Không.
Rồi ông nói thôi tao thấy mày nấu cơm ngon quá tao ở đây luôn. Mình có biết không?
Không.
Vì vậy thì thưa đại chúng, cái chuyện đưa đón ông bà là một ý niệm. Là khi mình chúng ta là phàm, là con cháu, cái gì vui thì mình luôn nhớ nghĩ, không phải chỉ người sống đây không. Bởi vì Tết nhất là dịp sum họp người sống, thì mình luôn cũng nhớ nghĩ tới ông bà, là mình mời ông bà một tí. Đó là ý niệm hiếu thảo, chứ không có ông bà nào ở đâu để mà đón mà đưa hết. Cho nên đừng có bận tâm cái chuyện đó. Pháp Hòa nói ví dụ như là mình có biết cái ông địa đó làm sao không? Vậy mà mất đồ kiếm ổng, làm cho ổng rảnh lắm. Ổng rảnh lên đó là ổng thấy đứa nào để hở cái ổng chụp cái cất. Ổng chụp cất cái để đứa nào lè cái nồi chuối, cái nải chuối ra mới trả lại. Ông địa cho con kiếm chìa khóa cuốn ông nải chuối. Trời, mà coi làm như ông địa ăn chuối sống vậy. Nhưng mà mình ý, đó là một cái ý niệm là trời ơi tôi giao địa kiếm rồi đó, mà hãy kiếm ra cái trộm địa linh quá. Đó là ý niệm đó. Giống như Pháp Hòa nói, mình dọn một cái nhà mới, mình hay có cái lễ cúng đất đai, cúng thổ địa, thổ thần gì đó. Thật sự đối với Pháp Hòa, Pháp Hòa nghĩ cái đó cũng tốt, chứ không có gì sai. Bởi vì nó không có mất mát gì. Mình làm dĩa trái cây, mấy chung trà, hôm nay con dọn vô nhà mới, con xin trình cho chư vị thổ địa, thổ thần ở đây biết là gia đình chúng con hôm nay dọn về đây ở, mong các vị bảo hộ cho con được an lành, vui vẻ cả nhà. Đại khái vậy. Tức là một cái ý niệm là mình đi tới đâu mình cũng đều nhớ nghĩ đến những cái người mà người ta trụ ở đó. Dù mình không thấy họ là ai, vẫn biết vậy. Mà con dĩa trái cây, tiếng Anh nó kêu doesn't hurt anything. Đâu có tốn kém, đâu có gì đâu. Thôi kệ, làm cái tự như mình an cái bụng. À, mình có trình ông địa, ông thổ địa, thần tài gì, đất đai mình ở rồi. Cho quý vị đừng có lo chuyện đó. Ngay cả giỗ cũng vậy. Tại sao mình cúng giỗ? Giỗ là một cái ngày kỷ niệm ông bà mình mất cái ngày đó. Bây giờ nếu mình không cúng là coi như vĩnh viễn mình quên hẳn ông bà đó. Nhưng mà nhờ người của mình lập ra cái ngày đó, cho nên mình không quên ông bà, không quên nguồn, quên cội. Cho nên mình vẫn... Mà tại sao Phật gì ở đâu mình cũng nhớ, cúng vía quá trời luôn mà ông bà mình không cúng, thiếu sót. Phật Di Đà cũng cúng vía, Quan Âm 1 năm 3 lần vía. Mình Phật nhớ hết vía Phật Bồ Tát mà ông bà mình quên, thiếu sót. Mà đạo Phật dạy cho mình rồi, đạo hiếu là đạo Phật, tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Người nào biết nhớ nghĩ ông bà, quý thương ông bà là người đó thờ Phật chứ gì đâu. Cho nên ngày giỗ mình cúng đây không có nghĩa là ông bà ở đâu đó về ăn à, nhưng mà mình luôn luôn giữ cái truyền thống và đồng thời dạy cho con cháu mình không mất nguồn mất cội. Cho thưa đại chúng, Pháp Hòa đi đám tang, Pháp Hòa cũng tụng, nhưng mà trước khi Pháp Hòa cúng là Pháp Hòa giải thích, đặc biệt là mấy em nhỏ. Pháp Hòa quan tâm mấy em nhỏ dữ lắm, giảng cho nó nghe tại sao để tang, tại sao phải cúng, sợ nó không biết. Mà đây là cái cơ hội cho mình nói cho nó biết. Nói tiếng Việt, hỏi mày biết tiếng Việt không? Không biết. Nói tiếng Anh, ok, nói tiếng Anh. Nói tiếng Anh khổ lắm, rặn từng chữ mà phải ráng nói. Nói cho nó hiểu. Pháp Hòa nói như vậy để đại chúng mình có cái ý niệm, đừng có lo chuyện ta, không có cần. Bây giờ quý vị cứ theo cái lệ thôi. Hôm nay 30 Tết, theo lệ ông bà, gia đình chúng con sum họp một nhà ăn Tết, con cũng làm chút ít cơm canh, trà quả, kính mời ông bà về ăn Tết với chúng con. Đó là cái ý niệm tốt, mình nhớ nghĩ ông bà. Mà bây giờ lỡ đi làm quá bận quên đưa, ông bà cũng tự đi, đúng không? Bằng chứng, con cái đi làm hết, ông bà vẫn biết đón xe bus đi chợ mà. Theo kinh sách dạy có tới 84,000 pháp môn để tu tập. Lại có vị lại giải thích là 84,000 pháp ẩn. Trình thầy giải thích cho đệ tử giữa pháp môn và pháp ẩn có khác nhau. Thưa đại chúng, không có cái gì không thể nào mà list hết gọi là 84,000 pháp môn. Nhưng mà đây là một con số bên Ấn Độ nói để biểu diễn cái số nhiều. Cũng giống như người Việt Nam của chúng ta, cái gì nhiều quá thì chúng ta cũng có những từ để chúng ta diễn đạt. Người Ấn Độ ngày xưa cái gì nhiều quá người ta hay nói hằng hà sa số. Hằng hà sa số nói theo tiếng Việt là số cát sông Hằng. Mà bây giờ nói cái tiếng đó nó trở thành ra Việt Nam hóa luôn rồi. Tức là chúng ta cũng nói trời ơi lo gì hằng hà sa số kìa. Đó là cái số lượng nhiều, thì ở đây cũng như thế. Cái câu này chỉ muốn nói cho chúng ta biết rằng đừng có lo, thể chúng ta có khổ nào thì sẽ có thuốc đó. Và chúng sanh khổ nhiều đến giống như là 84,000 cái khổ, thì Phật Pháp cũng sẽ có 84,000 pháp môn. Nhưng mà nói pháp môn mà không pháp môn gì hết, tại vì tùy bệnh mà cho thuốc. Mà đã là tùy bệnh cho thuốc thì đâu có cái pháp nào mà phải cứng nhắc một pháp nào đâu, mà phải kêu nó là không ẩn. Cho nên nói ẩn hay môn cũng là nó đó. Nhưng mà không cần phải cứng nhắc như một môn, mà chúng ta biết uyển chuyển như hồi trưa Pháp Hòa nói vậy đó. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, ở trong chùa người ta đông người, thì tới giờ cơm người ta mới bắt cái ấn lên vậy nè. À, bắt ấn để chén cơm người ta bưng cúng, thì có một người giữ cái khánh ta thỉnh. Mình ở nhà tu bác quan trai có một mình nè, một tay nâng cái chén vậy, tay kẹp cái khánh vậy, cúng dường thanh tịnh pháp thân chi cho nó cực vậy. Mình là một mình tụng đâu có cái khánh đó, là khi đông người ta thỉnh cái khánh để cho tiếng nhịp tụng cho nó đều với nhau. Một mình có loạn xạ với ai đâu mà phải beng có cần. Ở nhà một mình cứ tụng cúng bình thường, bưng chén cơm cúng bình thường, không có cần. Như rồi nãy đây rồi, không lẽ bây giờ bưng cái hộp cơm lên bộ ương tổ cúng dường thanh tịnh. Quý vị thấy không? Cho nên đó là một pháp môn để giúp cho mình định cái tâm khi mình cúng. Nhưng mà nó cũng chẳng là pháp môn nếu cần thiết cắt bớt một vài cái. Nói nó pháp môn nhưng mà không cần phô trương thì nó cũng là ẩn chứ biết có. Cho nên trong kinh nói như thế này: giống như người chiêm bao thấy thân bị bệnh nên tìm thầy uống thuốc mà được hết được lành. Đến lúc tỉnh giấc chiêm bao thì rõ ra vốn là không bệnh. Mình bệnh giống như người nằm chiêm bao thấy mình bệnh uống thuốc hết bệnh. Y chang vậy, tỉnh giấc chiêm bao, ủa tôi đâu có bệnh, chẳng qua là chiêm bao thôi mà. Cũng như thế, bệnh của chúng sanh toàn là bệnh huyễn, cho nên thuốc của chư Phật cũng toàn là thuốc huyễn. Bây giờ anh loạn tâm, cho nên tôi dạy anh niệm Phật. Một khi tâm anh định rồi thì khỏi cần niệm mà tâm anh vẫn định. Nhưng mà giờ anh niệm Phật chưa thuần, tôi đưa sao chuỗi cho anh lần: Nam Mô Di Phật Bấm Hộp, Nam Mô Di Phật Bấm Hộp. Đến khi anh thuần thuộc niệm Phật, anh không cần cầm chuỗi mà Phật vẫn hiển hiện từng câu ở trong đầu. Lần chuỗi là một pháp môn, mà đến khi không cần nữa thì pháp môn này nó ẩn. Vậy thì môn cũng là nó mà ẩn cũng nó, bởi vì nó có gì đâu để nói. Bệnh thì uống thuốc, hết bệnh thì cất thuốc. Quý vị thấy không? Có ai mà hết bệnh bưng nguyên tủ thuốc ra để không? Nè, nhờ tôi hết bệnh. Tới lúc đó tủ thuốc phải ẩn đi, đến khi nào cần thuốc thì mang ra. Quý vị hiểu được cái chỗ đó không? Cho nên không có nói được bệnh gì thuốc nấy. bệnh đủ thứ, cùi phong tê bại, bệnh xuyễn ho, bệnh tại phổi gan, bệnh nhức đầu sổ mũi tê ban, chẳng kể xiết muôn ngàn thứ bệnh. Bệnh nào thì có thuốc đó. Cho nên pháp của chư Phật cũng là tạm, hết bệnh rồi đó. Cho nên kinh Kim Cang mới có câu, thấy không? Cái pháp mà còn phải bỏ, huống chi là cái không phải pháp. Cái pháp mà còn phải bỏ thì cái không phải pháp bỏ là chuyện bình thường. Quý hiểu được chỗ đó ha. Rồi. Vừa rồi con có xem một video clip, có một vị đại đức mua một cái iPhone 6. Trên video cho thấy vẻ mặt đầy rất hớn hở, vui vẻ. Ai có mà không vui. Thưa đại chúng, thì mình sống ở trong một cái quốc độ mà những cái nhu cầu vật chất bình thường, chẳng hạn như là xe hơi, điện thoại, vân vân, iPhone, iPad gì đó, ai cũng, cái chuyện đó bây giờ nó trở thành bình thường. Tuy nhiên, chúng ta tự mỗi người phải biết tiết chế, tiết độ ở cái khả năng của mỗi người. Có nhiều khi mình có thì mình cũng không cần phải hơn cái bình thường mình có. Cái bình thường xài là được. Hồi đó Pháp Hòa có nuôi một em, từ lúc nó 9 tuổi và nuôi cho đến khi nó ra đại học. Thì cái năm đó nó ra trường, nó mới lên xin Pháp Hòa là cho nó mua một cái áo đầm với cái giá là 500 đô. Thì Pháp Hòa mới nói là con mặc cái áo này bao lâu? Thì nó mới nói là con mặc chỉ một lần thôi, tại vì áo này chỉ mặc con lần lúc ra trường. Pháp Hòa mới nói thầy hiểu, con là con gái, con cần có một cái áo để con mặc ra trường. Nhưng mà chiếc áo này nó không cần thiết phải đến cái giá đó. Nhưng thầy không cấm con mua. Thầy cho con một cái áo với cái khả năng mà thầy thấy rằng nó ok. Pháp Hòa mới cho nó 250. Thì Pháp Hòa mới nói thầy hiểu, ở một cái xã hội mà ra trường rất quan trọng đối với một học sinh, thầy không cấm. Nhưng con cũng không cần phải đến mức độ như vậy. Thôi thì bây giờ thầy cho con 250, con sống sao vừa. Bởi vì con mặc ra trường một ngày rồi con cất, chứ con không có mặc thường. Nếu con hiểu được điều thầy nói thì con cứ ứng dụng sống suốt cả đời này của con theo cái pháp này. Có những cái Pháp Hòa nói với mấy chú, cái người tu á đơn giản nhưng không được bê bối. Hai cái đó phải rõ. Mình mặc cái áo nâu bình thường nhưng không được nhăn. Nếu không muốn nhăn, giặt xong phải lấy ra xếp cất. Lỡ quên và để nó nhăn thì phải ủi cho ngay ngắn. Mình không có điệu, nhưng không để ai đánh giá ở trên cái ăn mặc của người tu. Con nghèo con mặc áo rách không được. Con có quyền mặc áo vá. Cái đó gọi là nghèo mà không hèn. Sang giàu không có nghĩa là có nhiêu để lên hết. Tự nhiên có 10 cái chiếc bông gắn lên hết thì cái đó người ta không kêu là sang, mà người ta gọi là cải lương. Không ai cấm mình trong một xã hội phải ăn mặc, nhưng ăn mặc cái gì đó cho nó phù hợp. Ví dụ đi đám tang phải mặc một bộ quần áo nào cho nó phù hợp tang lễ. Mặc dù mình có những chiếc áo đẹp lắm, lộng lẫy lắm, nhưng mặc chật chỗ người ta không có phải khen mình, mà thậm chí người ta còn nói những lời không hay. Quý vị hiểu điều mà nói vậy. Cho nên còn mình, tùy mình giải quyết cái chuyện này. Pháp Hòa chỉ nói vậy thôi. Mình ở trong địa vị nào thì mình tự biết để mình an bài cái ăn mặc, cái chi phí, cái chi dùng của mình. để không đi quá xa vậy thôi. Chứ còn trong xã hội không thể không có. Phật Hòa thường nói là chúng ta đều có nhu cầu, nhưng đừng để nó trở thành ra cái tham cầu, thì nó mình sẽ đi xa và những cái điều đó nó không hay vậy thôi. Người xuất gia gieo duyên đã xuống tóc, sau khi mãn khóa về nhà đi làm có được make up và đổi tóc giả đi làm không? Chà, cái này cũng có ý rồi đó. Thưa đại chúng thì cái đó tùy mình thôi. Nếu mà chỉ dụ mình đi xuất gia gieo duyên, mình phủi tóc rồi về nhà, nhưng mà cái công việc của mình không thể để cái tướng mình như vậy, thì quý vị cứ việc đổi tóc giả và làm lại cái cuộc đời bình thường của mình. Tại vì mình đâu có lỗi, phải chi mình đi xuất gia luôn sao, gieo duyên thôi mà. Nhưng mà bởi vì khi mình trở về với cuộc sống bình thường thì cái này nó mọc không có kịp. Mà chính nó không kịp thì thôi. Bây giờ nếu ở trong một cái hãng làm đó, mình không thể để cái tướng mình như vậy, thì buộc lòng mình phải theo cái tướng đó, chứ không có gì lỗi hết. Nếu mà mình là cái người xuất gia hẳn hòi mà mình vậy thì không nên. Còn mình chỉ rõ ràng, giống như ngày hôm nay nè, quý vị vô chùa quý vị tu với con trai nửa ngày, chiều nay quý vị xả giới rồi là xong, quý vị về nhà quý vị sống cuộc đời bình thường, lỡ ăn cơm chiều cũng chẳng sao, không có gì phạm giới hết, xả rồi. Xin thầy giảng nghĩa cho con hiểu bát nạn biên địa là nghĩa như thế nào. Bát nạn tức là 8 cái nạn. Thứ nhất á, 4 cái nạn đầu là đuôi điếc câm ngọng. 4 cái nạn sau á, là 1 là mình sanh trước Phật, 2 là mình sanh sau Phật, 3 là mình sanh vào một cõi trời mà có cái tuổi thọ quá cao, gọi là trường thọ thiên. Cái thứ 8 là mình ỷ lại, mình có cái trí tuệ thế gian thông minh, nó cũng cản trở mình lắm, gọi là nạn. Nạn là gì? Tức là nó ngăn che, nó cản trở thì gọi là nạn thôi. Thí dụ bây giờ mình đang đi, mình muốn tới cái chỗ đó lúc 4 giờ, tự nhiên đụng xe cái mình bị nạn, tức là bị delay, bị trễ lại. Thì ngày xưa các vị mới nói là mình có 8 cái nạn đuôi, tại vì mình mù, mình điếc, mình câm, mình ngọng á, thì mình sẽ không có tiếp xúc nghe được những lời hay, nó chướng ngại mình. Rồi cái thứ 5 là gì? Thứ 5 là mình sanh ra trước Phật, bởi sanh trước Phật thì không gặp Phật, mà sanh ra sau Phật thì mình cũng không được gặp Phật. Rồi cái thứ 7 là mình sanh ở một cái quốc độ, một cái thế giới mà tuổi thọ quá cao, thì không có cơ hội cho mình quán vô thường để mình tốt, rồi mình ỷ lại, cho nên mình lo mình đi chơi nhiều hơn. Chư thiên ở cõi trời tu khó là tại vì sung sướng quá khó tu. Thôi đừng nói sướng cỡ chư thiên nha, sướng cỡ mình đây cũng khó tu rồi đó. Nếu mà không thúc tu là cũng khó tu rồi đó. Rồi cái thứ 8 là gì? Thế trí biện thông. Thế trí biện thông là ỷ mình thông minh, cho nên rồi không có chịu nghe ai hết, không có biết tiếp nhận lời của ai hết. Cái đó gọi là 8 cái nạn. Còn biên địa là gì? Nói theo cái tiểu nghĩa là thông thường là sanh ở một cái quốc, ở một cái biên giới giữa hai nước. Mà thường thường biên giới thì thường có chiến tranh, mà thường có chiến tranh thì sao? Ở không yên ổn. Còn nếu nói cho nó rộng nữa thì là biên địa là gì? Là những nơi không có văn minh, những nơi không có sự học hành, những nơi hẻo lánh, không có thầy tốt, bạn lành, đều là biên địa, gọi là bát nạn biên địa. Khi nào hết giờ nói nha. Hôm nay con được gặp thần tượng của con mừng muốn khóc luôn. Thầy ở ngoài thật đẹp và oai nghiêm. Xin thầy khai thị tâm trí cho con câu hỏi này: làm sao cho con bỏ được tánh nóng của mình? cho xin số phone. Bây giờ muốn bỏ cái tánh nóng không? Học bài kệ này cái bỏ được cái tánh nóng. Cái giận làm tôi xấu, biết vậy tôi mỉm cười, quay về thủ hộ ý, từ quán không buông lơi. Bốn câu thôi. Cái giận làm tôi xấu, angry makes me look ugly. Cái giận làm tôi xấu, biết vậy tôi mỉm cười, quay về thủ hộ ý, từ quán không buông lơi. Thí dụ người đó làm mình giận, quay về thủ hộ ý là tôi đang giận, nói với mình là tôi đang giận. Thôi, người ta cũng không biết người ta mới làm vậy, chứ biết ai làm. Tức là mình từ quán, tức là lấy cái lòng từ mình quán chiếu, để mình có thể buông bỏ được cái giận. Tại mình giận người đó là tức là mình có cái sự trách móc, là trách là tại vì sao họ không làm đúng như ý mình muốn. Nó có cái duyên do của nó, chứ không ai khi khổng khi không mà giận. Tại vì khi mà người ta làm không đúng ý mình là mình giận à. Vậy thì khi đó mình phải suy nghĩ trở lại. Mà thưa đại chúng, ở trên đời này á, cái chuyện mà người ta làm không bằng lòng mình nó nhan nhản, nó nhiều lắm. Mà nếu mình chịu giận kiểu đó chắc không bao giờ mình có nụ cười á. Nếu mà chịu giận là vì xung quanh mình nhiều người ta làm mình gọi là không đúng ý mình lắm. Cho nên một trong những cái cách mình quán khi mình giận á, là quán vô thường. Có đôi lúc Pháp Hoàng nghĩ vậy nè, trời ơi, mình nuôi con nít, nhiều lúc mình cũng bực bội lắm. Quý vị ở nhà có một hai đứa con mà em tới 15 thì quý vị nghĩ cỡ nào? Cho nên Phật tử hay hỏi thầy có bị cao máu không? Cái Pháp Hoàng nói đùa, Pháp Hoàng nói dạ, máu thì đã cao, giờ chỉ cần còn trào nữa thôi. Giờ kêu trào máu. Đại chúng là con nít thì nó đủ kiểu đủ cách, nó là mình nói nó vừa xong là nó quay lại nó y chang à, đúng không? Con cháu mình ở nhà vậy đó. Cho nên đó, mình cứ quán, có đôi khi mình giận quá mình sẽ nói những lời thô. Nói thô xong rồi á, hôm khác mình giảng á, mình biểu nó làm này cái mình út dột. Thầy mới sân với con bữa hôm á, mà bữa nay thì ngồi vô thầy giảng, thầy biểu đừng sân nha con, tự nhiên mắc cỡ quá. Có đôi khi như vậy. Phàm làm con người á, ai cũng có những cái lúc gọi là buông lung của mình. Do nhiều khi mình vui quá mình buông lung. Có đôi khi mình bực bội quá mình buông lung. Buông lung là gì? Tức là không còn kềm chế được chánh niệm, sống buông thả. Nhiều khi vui quá mình cười hô hố, nó lố đi cái nó hơi quá cái tư cách, cái oai nghi của người tốt, thì tự nhiên mình thúc liễm trở lại. Cho nên không có ai giỏi gì hết trơn. Hôm qua có một cái bà Tây, bữa Pháp Hòa bay qua đây nè, thì Pháp Hòa bước vô ngay cái chỗ mà custom của Mỹ đó, thì cái bà xét cái vé đó, bà mới chắp tay bà xá qua một cái. Thì bà mới nói là tôi mới học cái này tuần rồi á. Tại vì tôi thấy thầy đi đây hoài mà tôi không biết chào thầy làm sao. I don't know how to greet you. Và tôi hỏi một cái cô kia, nếu tôi gặp một ông thầy tu thì tôi phải làm sao? Thì cái cô đó nói là chắp tay xá. Cho nên bữa nay hên quá tôi gặp thầy tôi xá. Thì khi Pháp Hòa mới chào bà xong, cái bà mới nói là it's good to know something new. Bà nói vậy đó. Thì Pháp Hòa nói you're right, there is no waste for us to learn something new. Thì Pháp Hòa mới nói tôi thường nói với đệ tử tôi, học ở trong trường có ngày sẽ hết, học ở ngoài đời tới ngày mình chết. You learn from school, one day will be done, finish. But you learn from life until the day you die. Tức là mình học ngoài đời không bao giờ hết. Như vậy thì trong cuộc sống của chúng ta, chỗ nào còn chúng sanh là chỗ đó còn tham sân si. Như vậy trong kinh hỏi địa ngục ở đâu? Địa ngục ở đâu? Địa ngục ở nơi mỗi chúng sanh. Nơi nào còn chúng sanh, nơi đó có địa ngục. Xin lỗi, vì trong cái chùa này có địa ngục không? Có. Nếu mà tâm người nào đang khởi tham sân si, kinh đã xác định ngày nào còn là chúng sanh, ngày đó còn tham sân si. Mà nơi nào còn tham sân si thì nơi đó có địa. Vậy thì nơi nào còn nơi nào còn có cái phôn, nơi đó mình xin hồi hướng. Thôi để thay đổi không khí ha, có bài hát cho quý vị nghe bài. Có thể cái bài này nó cũng tương đương với câu mình mới vừa trả lời. Đây là một bài thơ phổ nhạc. Bài thơ như thế này: có cây ngô đồng cho chim phượng đậu, có người đứng đó cho tình thương sâu. Luật lệ nhiều khi như vành móc sắt, giam người trong kiếp trầm luân thương đau. Nhưng lòng nhân ái như bàn tay Phật, xóa tan địa ngục đập nát u sầu. Thành phố sáng nay nắng lên bát ngát, có chim bồ câu bay liệm trời cao. Trẻ thơ nhớ người như hoa nhớ nắng, như nước nhớ nguồn, như trăng nhớ sao. Tôi nhớ đến người tấm lòng cương trực, thân đi trong đời cởi trên ba đạo. Bắt một cây cầu từ hang địa ngục, lên tới cõi trời mở hội ngàn sao. Cái bài thơ đó ý muốn nói rằng, nếu ở nơi nào có cây ngô đồng, theo truyền thuyết thì con chim phượng nó sẽ đậu ở cây ngô đồng. Cây ngô đồng có mặt để cho con chim phượng nó đậu. Tình thương có mặt để cho mọi người nương nhờ. Cái câu đó ý nói vậy. Có cây ngô đồng cho chim phượng đậu, có người đứng đó cho tình thương sâu. Mà tình thương có mặt thì chúng ta biết uyển chuyển tùy duyên mà sống, mà hành đạo, mà giúp đời và giúp người, mà không bao giờ có sự cố chấp. Thành phố sáng nay nắng lên bát ngát, có chim bồ câu bay liệm trời cao. Chim bồ câu là tượng trưng cho sự hòa bình, an lạc. Trẻ thơ nhớ người như hoa nhớ nắng, như nước nhớ nguồn, như trăng nhớ sao. Ở trên đời này nếu chúng ta có tình thương thì nơi đó sẽ được giải tỏa khổ đau. Vừa rồi Pháp Hòa có gặp một người mẹ nuôi một đứa con mà cô buồn lắm, tại vì nuôi hoài con không lớn, làm biếng ăn, không chịu ăn, mê chơi game, bây giờ thân thể nó ốm o bệnh hoạn. Thì Pháp Hòa ngồi Pháp Hòa nói chuyện thì ngay lúc đó có một đứa nhỏ khác cũng y chang như cái đứa con của cổ nó đi tới. Cái Pháp Hòa mới nói: chị có thấy cái tờ giấy đó đang đi tới không? Hòa giỡn mỏng dánh vô tờ giấy không? Cái em này nó về chùa đây thường lắm, mà Pháp Hòa cũng nuôi nó kiểu như vậy, là nuôi con nít kiểu này tình thương cần phải lớn. Tại vì mình la hét nó, mình chê bai nó sẽ làm cho tâm hồn nó tiêu cực hơn và nó sẽ càng ốm o hơn. Phải khen nó, phải năn nỉ nó, phải ngồi nói chuyện với nó vui vẻ cho dù nó, rồi đồng thời tiếm bạn cho nó chơi để bạn kia ăn nó ăn theo. Trẻ thơ nhớ người như hoa nhớ nắng, như nước nhớ nguồn, như trăng nhớ sao. Tôi nhớ đến người tấm lòng cương trực, đó là tâm hạnh của Bồ Tát. Thân đi trong đời cởi trên ba đạo, đâu phải tu dễ đâu, đâu phải hành đạo đơn giản đâu. Không phải lúc nào cũng bình yên, mà lúc nhiều lúc cũng sóng gió. Đó là cái bài hát, bài thơ. Và chỉ cần bắt một cái cầu từ hang địa ngục, mình sẽ vớt người lên tới cõi trời để mở hội ngàn sao. Mời đại chúng nghe bài thơ phổ nhạc.
Có cây
Luật lệ nhiều khi như vành móc sắt, giam người trong kiếp trầm luân thương đau. Nhưng lòng nhân ái như bàn tay Phật, xóa tan địa ngục đập nát u sâu. Thành phố sáng nay nắng lên bát ngát, có chiếc bồ cầu bay liền trời cao. Trẻ thơ nhớ người như hoa nhớ nắng, như nước nhớ nguồn, như trăng nhớ sao. Tôi nhớ tới người tấm lòng cương trực, thân đi trong đời cởi trên ba đào, bắt một chiếc cầu từ hang địa ngục lên tới cõi trời mở hội ngàn sao. Có cây ngô đồng cho chim phượng đầu, có người đứng đó cho tình thương sâu. Luật lệ nhiều khi như vành móc sắt, giam người trong kiếp trăm luân thương đau. Nhưng lòng nhân ái như bàn tay Phật, xóa tan địa ngục đập nát u sâu. Thành phố sáng nay nắng lên bát ngát, có chim bồ cầu bay liền trời cao. Trẻ thơ nhớ người như hoa nhớ nắng, như nước nhớ nguồn, như trăng nhớ sao. Tôi nhớ tới người tấm lòng cương trực, thân đi trong đời cởi trên ba đào, bắt một chiếc cầu từ hang địa ngục lên tới cõi trời mở hội ngàn sao.
Giờ mình hồi hướng không hay là nghe tiếp? Thôi bây giờ ráng một vài câu hỏi nữa nha. Kính thầy cho con xin hỏi, có người nói chết là hết, xin thầy giảng dạy cho con thêm. Thì đúng rồi, chết là hết mà hết thở, chứ còn tội cứ không có hết, tại người ta không thấy thôi. Bây giờ phóng vào ví dụ, ví dụ bây giờ một cái đám mây nó tích tụ ở trên, nó rơi xuống làm mưa, bất quá là mây bây giờ nó biến thể, nó không còn là mây mà nó là mưa. Trên trong khi nó rơi từ trên đó xuống chúng ta gọi là mưa, mà khi nó xuống đất rồi thì chúng ta gọi là nước. Rồi bây giờ nước cũng là nước, phải không? Nhưng mà hễ mà nước trong ly thì kêu nước trà, nước trong cái đen đen thì kêu cà phê, nước trong cái nồi kia thì gọi là nồi nước canh, cũng nó mà khác tên thôi. Cho nên mình cũng đám mây đó mà nó đâu có hết, nó biến ở một cái, nó đổi một cái dạng khác thôi. Cũng giống như bây giờ quý vị thấy không, nhìn tờ giấy này nhưng mà mình gọi nó là giấy, nhưng mà thực chất nó là từ cái gì ra giấy? Cái. Như vậy thì cái cây đó mà đốn xuống á thì nó có hết không? Không, nó biến thể qua một cái dạng khác. Vậy thì ai nói chết là hết là tại vì người ta chỉ nghĩ đơn giản chết là hết thôi, không có gì hết hết á. Bây giờ Pháp Hòa nói nè, bây giờ quý vị uống đấy cái ly nước Pháp Hòa nè, Pháp Hòa uống miếng vô đây. Giảm ở đây phải không? Nhưng mà nó tăng ở đâu?
giảm đây mà tăng đây. Rồi bây giờ 2 tiếng đồng hồ sau thì giảm trong này mà đó, tăng ngoài kia. Có gì tăng có gì giảm đâu. Quý vị lấy cái xẻng, quý vị xúc một muỗng đất, thấy nó lõm ở chỗ này nhưng mà nó giảm chỗ này mà nó bồi nó tăng chỗ khác, không có gì. Cho nên mình không hiểu mình nói vậy đó, nhưng mà bây giờ khi mình hiểu nè, cái hoa này nè, một tuần lễ sau, 2 tuần lễ sau nó chết, nó thành ra rác, nó làm phân bón. Mình không còn gọi nó là hoa là lá mà gọi là phân. Nhưng mà phân này nó tiếp tục nó nuôi cho những cây cỏ khác, nó tiếp tục nó sanh. Vậy thì ngay cái bình hoa này nó cũng đâu phải lần đầu tiên nó có mặt đâu, nó đang là sự tiếp nối của muôn ngàn những cái hoa trước. Quý vị hiểu ý như vậy, mình là tiếp nối của ông bà, rồi con cháu mình là tiếp nối của mình, không có gì hết. Cho nên mình kêu là tờ giấy mà thực chất nó đâu có gì giấy đâu, nó là cây. Vậy thì cái cây này, cây thì không viết chữ được, cho nên ta có một cái công nghệ khác, ta kỹ thuật khác, ta biến thể nó để nó thành một cái loại mềm mại như vậy để viết thôi. Cho con hỏi tại sao mỗi lúc con niệm Phật là con khóc, và luôn có một sức mạnh vô thường giúp con thấy được ánh sáng Phật Pháp. Điều đó có phải là do con làm hay tạo quá nhiều nghiệp nên bây giờ mỗi lần niệm Phật là con khóc? Cũng có gì đâu, tại mình dư nước mắt thì nó khóc. Nói đùa thôi nha. Thưa đại chúng, khóc thì nó có 2 dạng khóc. Có nhiều khi á, mình vui quá mình cũng khóc, phải không? Khóc đâu có nghĩa là chỉ buồn mới khóc, mà đôi khi sung sướng vui mừng cũng khóc. Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ đó, mỗi lần Pháp Hòa lau tượng Phật là Pháp Hòa khóc, mỗi lần Pháp Hòa lau tượng Quan Âm là Pháp Hòa khóc. Mà hồi nhỏ biết sao mình cứ mỗi lần bên cạnh Đức Quan Âm, lau tượng Đức Quan Âm thì mình cứ nói: mẹ ơi, con lau cho mẹ, mẹ nhớ phù hộ con thông minh. Mà hồi nhỏ là không có ai dạy mình, nhưng mà mình đi chùa mà mình lau tượng Quan Âm á, tại cái hồi đó cái tượng thờ không có cao, cái bể mà leo lên được, mà mỗi lần leo lên là lau cái tượng Quan Âm, mà Pháp Hòa rất thích cái công việc đó. Mà lúc đó Hòa khoảng chừng 7-8 tuổi thôi, mà mỗi lần về chùa là Pháp Hòa thích cái công việc là đi lấy cái khăn xuống cái ao súng, nhúng nước lên lau tượng, và trong khi lau và nói như vậy. Đến lớn thì năm 15-16 tuổi đi tu, 15 tuổi đi tu, thì cái khoảng thời gian đó Pháp Hòa hay tụng sám hối. Mà mỗi một lần Pháp Hòa tụng Lương Hoàng Sám là Pháp Hòa khóc, vì những giọt nước mắt sung sướng là vì mình ham được tụng kinh, thì ngày nay có được tụng kinh. Cho nên khi mình tụng kinh mà mình khóc á, đôi khi là vì mình thấy cái lời kinh sao nó thấm thía quá đi, nó đúng với cái tâm trạng, đúng với cái xã hội, đúng với cái cuộc đời, tự nhiên mình khóc. Thí dụ như có một cái bài nè: trong xã hội của con bao nhiêu người đau khổ, chìm đắm trong 5 dục ganh ghét và giận hờn. Mình thấy quá đúng. Rồi có nhiều lúc mình đọc một cái bài kinh mà mình thấy nói sao mà đúng với cái cuộc đời, cái xã hội, tự nhiên mình vui cũng có, mình cảm xúc cũng có. Cho nên đừng có lo, ví dụ như mình tụng kinh mình khóc cũng chẳng ai dựa mình, mà cũng chẳng ai phải là nghiệp. Thí dụ như mình tụng kinh mà mình ngáp đó, tụng kinh mà hãy buông cuốn kinh ra là mình tỉnh, mà hãy vô kinh là mình ngáp đó, nghiệp đó, nghiệp hôn trầm. Rồi bình thường á, mình ngồi thiền, mình bình thường mình ngồi chơi không sao hết á, mà hễ mà vô ngồi niệm Phật, ngồi thiền bắt đầu cái đó, gãi hoài, gãi quỷ, nghiệp, nghiệp trạo cử. Nó có 5 loại chướng ngại làm cho mình tu khó đó. Buồn ngủ là 1 nè, trạo cử là 2 nè, rồi gì nữa, phóng dật. Tức là sao? Vô tụng kinh là nghĩ lung tung, nghĩ tùm lum tà la hết, mà bình thường không có gì để nghĩ hết. Đó là nghiệp. Thì muốn hết mấy cái đó, sám hối, lại Phật, sám hối hết. Nhưng mà nhớ là khi bị như vậy đừng buông nha, đừng bỏ nha. Nó trời ơi sao tôi tụng kinh mà tôi nghĩ bậy quá à? Thôi chắc tôi nghĩ thì tôi không tụng nữa đâu. Đừng. Nó càng như vậy phải càng tụng. Tụng để nhờ kinh văn mà nghiệp lực tiêu trừ. Phải tụng. Nó càng loạn thì phải càng niệm Phật. Chứ đừng vì nó loạn rồi mình không niệm. Có nhiều vị nói thôi bây giờ tôi còn sân si lắm, tôi không dám tu đâu. Chính còn sân si cho nên mới tu. Tu để hết sân si hoặc là giảm sân si. Thôi tâm tôi còn chưa định, để khi nào tâm tôi định tôi tu. Chừng nào mới định nếu không tu? Không tu lấy gì định? Mà không định thì muôn đời cứ loạn. Cho nên thôi đừng có lo. Vị nào mà tụng kinh mà khóc, đó là nhiều khi túc duyên của mình đã được gặp những cái bản kinh này nhiều đời kiếp rồi. Đời nay mình gặp lại có một cái gì đó nó cảm xúc. Con có ba đứa con trai tuổi từ 5 đến 10. Con muốn cho mấy cháu được quy y mà vợ con nói còn nhỏ quá quy y, không giữ giới sẽ bị tội. Con nói là được không? Sao mà vợ con không tin? Hôm nay con xin thầy cho tụi con biết là quy y được hay không. Thưa đại chúng thì nó có nhiều cái cách để mình quy y. Đối với các em nhỏ nếu chưa có ý thức, mình cũng có thể quy y cho nó. Nhưng mà đó là quy y gieo duyên. Bởi vì nó chưa có ý thức mà, nó đâu có nhận thức quy là gì. Nhưng mà cũng đừng nghĩ rằng ô mình quy y vậy rồi nó không làm nó tội. Không có. Nó gieo duyên, mình gieo duyên cho nó. Đến khi nó lớn, nhưng mà trong thời gian nó đã quy y rồi hồi nhỏ đó, mình cũng thường xuyên dẫn nó về chùa. Để làm chi? Để cho nó tiếp cận gần gũi Tam Bảo. Để đến nó 10, 11, 12 tuổi nó hiểu biết, nó phát tâm, nó quy y. Thậm chí đừng nói con nít nha, người lớn đây nè, 30-40 tuổi đi quy y mà tới hồi hỏi lại nó dạ đâu biết đâu, tại lúc đó tôi thấy ai cũng rần rần quy y, tôi cũng quy y. Quy y phong trào đó. Tại mình không có ý thức. Nhưng mà một khi mình hiểu ra rồi thì mình mới thấy được cái pháp quy y nó quan trọng. Cho nên thôi quý vị đừng có lo, nếu con còn nhỏ cũng cứ cho nó quy y để nó kết duyên với Tam Bảo. Phải không? Cũng giống như bây giờ nè, quý vị đi tu Bát Quan Trai hay là quý vị đi xuất gia gieo duyên vậy đó. Kêu là đi gì? Gieo duyên mà, chứ biết chừng nào mới được đi tu. Nhưng mà nếu mình không gieo duyên thì chừng nào duyên nó bén. Phải không? Cho nên mình cứ gieo, có cơ hội là cứ gieo duyên. Cho nên á, phó quà dễ lắm. Bây giờ phó tu xuất gia gieo duyên 10 ngày. Ai nói giờ tôi tu có ngày được không? Cũng được nó. Bởi vì đã nói là gieo duyên thì không từ chối bất cứ một duyên nào. Dù người ta chỉ xin một ngày cũng phải cho. Bởi vì mình muốn người ta được gieo cái duyên. Nó vậy đó. Thưa thầy cho con hỏi làm sao mới gọi là hiếu tốt. Hiếu đây chắc muốn nói là đối xử với gia đình, cha mẹ vậy đó. Thưa đại chúng, nó có những cái loại hiếu, tiểu hiếu và trung hiếu và tiểu hiếu. Tiểu hiếu là mình cho cha mẹ ăn, mặc, ở, hết. Trung hiếu là mình là nghe lời cha mẹ, ngoài chăm sóc còn nghe lời, mình không cần biết cha mẹ nói gì, phải quấy trắng đen gì cũng nghe hết. Trung hiếu đó. Nhưng mà đại hiếu là mình biết hướng dẫn cho cha mẹ quay về với con đường đạo Pháp. Cái gì mà mẹ nói không đúng, đôi khi mình cũng phải góp ý, chứ không phải mẹ nói gì cũng đúng. Tại vì đôi khi người lớn tuổi có cái nhìn của người lớn tuổi mà nó không có rõ sự thật thì chúng ta phải góp ý. Như vậy không có phải bất. Nếu mình nói mà mình có cái tính cách hằn học hay là mắng xả thì không nên. Mình chỉ nói để cho cái việc này nó tốt hơn thôi. Quý vị thấy ngài Mục Kiền Liên, tại sao chúng ta gọi ngài là đại hiếu mà ngài có nuôi mẹ gì đâu? Nhưng mà tại vì ngài đã làm cho mẹ hết khổ. Trong kinh Đức Phật có nói như thế này: người muốn trả hiếu cho cha mẹ thực hiện 4 điều. Một là bố thí, hai là ái ngữ, ba là lợi hành, bốn là đồng sự. Bố thí là phải cung cấp cho cha mẹ là đành rồi, mà bên cạnh đó phải đem những lời giáo lý truyền đạt cho cha mẹ để cha mẹ phát tâm. Có những khi cha mẹ không phát tâm Bởi vì cha mẹ sống nghèo khổ rồi, bây giờ có chút ít cha mẹ hay giữ lắm, cha mẹ không chịu cho. Bây giờ mình mở cửa đại nhà băng không được, lâu lâu mình xin một vài đồng để cho cha mẹ mở cái tâm bố thí. Tức là mình phải có cách, tùy theo những bậc cha mẹ thế nào mà chúng ta trả cái hiếu, bằng cách nào cho cha mẹ. Đức Phật Thích Ca của chúng ta cũng trả hiếu cho cha mẹ bằng cách là khi cha của Ngài mất, đức trước khi ông vua Tịnh Phạn mất, Đức Phật trở về hoàng cung thuyết pháp cho vua cha nghe để vua cha hiểu đạo. Khi vua cha mất rồi, các vị khiêng quan tài đi thiêu, Đức Phật nói cho tôi xin một phần. Tức là đích thân Đức Phật bước vào trong cái hàng ngũ đó để khiêng quan tài đi cho ông cha. Rồi đối với mẹ của Ngài, Ngài trả hiếu bằng cách là lên tận cung trời Đao Lợi thuyết pháp cho mẹ Ngài nghe. Ngài Hư Vân Đại Sư sanh ra, mẹ Ngài chết khi vừa sanh Ngài ra. Nghĩ đến cái ân tình của mẹ, Ngài phải tam bộ nhất bái đi lên tới Ngũ Đài Sơn để trả hiếu cho mẹ. Như thế thì các bậc đại hiếu người ta đâu có cho ăn uống gì đâu, nhưng mà người ta cứu cái tâm hồn đau khổ của cha mẹ. Nhiều khi mình cho cha mẹ ăn đầy đủ hết, nhưng mà anh em mình sống bất hòa, cha mẹ đau khổ trong lòng mà mình đâu có biết. Và mình nghĩ rằng mình cho cha mẹ ăn vậy là mình hiếu dữ lắm rồi, mà mình đâu có biết rằng cái mà quan trọng cha mẹ cần ở nơi mình là anh em hòa hợp. Mà chỉ cần hôm nào mà anh em ngồi lại được với nhau, nói chuyện được với nhau, khỏi cần ăn gì mà mẹ vẫn vui. Quý vị hiểu được cái điều mà nói. Cho nên tiểu hiếu chỉ là nuôi nấng chăm sóc cha mẹ. Còn nếu mà mình vừa chăm sóc cho cha mẹ mà vừa nói đạo lý cho cha mẹ nghe, hướng dẫn cha mẹ niệm Phật nữa, thì đó là đại hiếu. Pháp Hòa có một anh Phật tử năm nay 60 mấy tuổi rồi, nuôi cha 90 mấy tuổi, không có gia đình. Ông cụ già hay quên niệm Phật. Anh này đút cơm cho ba ăn mà niệm Phật cho ba nghe. A-di-đà Phật. Ba hả miệng ra cái ông già mô Phật. Ông làm biến A-di-đà Phật, ông nói mô Phật thôi. Để vừa cơm. Nuôi cha. Thì Pháp Hòa tới Hòa thăm, đây là hiếu đó. Sao không có giảm mà nó tăng hoài vậy? Con xin thưa cùng thầy, con tu tinh tấn nhưng còn thích xem phim. Thỉnh thoảng con xem chút chút có phạm giới hay không? Cái này giống một cái câu hỏi cách đây không lâu mới vào đi giảng, có một cái Phật tử này: thưa thầy, ở trong giới nói là không được uống rượu cờ bạc. Một năm con chơi 4 lần có tội không? Thưa đại chúng, xem phim là nó thuộc về giải trí, nghe nhạc là giải trí, đi chơi là giải trí. Cuộc sống của con người á, nó phải quân bình cả hai mặt, làm việc và giải trí, ngay cả người tu. Nhưng mà mình phải biết cái giải trí nào nó lành mạnh thì là không phạm, chứ không có gì là sai. Thí dụ như bây giờ á, mình một ngày mình làm việc mệt nhọc, đi làm về mình thích mở một bản nhạc mình nghe, giải trí thôi mà, được không sao hết á. Nhưng mà đừng có đắm nhiễm gì hết trơn là được. Biết mục đích của nó chỉ là làm cho tâm hồn mình thư giãn sau một thời gian mệt nhọc. Cái chính yếu vẫn là phải sự trở về với tĩnh lặng. Giống như các chú nhỏ đi tu, còn nhỏ quá mà, sanh đẻ ở Canada không mà, bây giờ vô chùa mà tu mà ăn chay, đi mặc đồ tu đi học là mình mừng rồi. Cho nên Pháp Hòa hiểu cái tâm lý đó. Lâu lâu huynh đệ Pháp Hòa cho đi chơi. Chẳng hạn như mỗi chú có một chiếc xe đạp, mùa hè là lái đạp xe đạp đi chơi bên công viên. Pháp Hòa cho sắm banh, kéo nhau qua bên cái park chơi đá banh, chơi hockey. Những cái đó là những giải trí lành mạnh, phải cho giải trí. Thậm chí lâu lâu Pháp Hòa nói mấy huynh đệ tập hợp lên rồi con coi có cái phim hoạt họa nào hay hay vui vui, mở mấy anh em coi. để mà đừng có bị nhiều khi nó vô trường nó học, bạn bè hỏi nó cái gì nó không biết, người ta cười nó thì tự động nó nói thì ra mình tu là mình bị mất hết, từ đó mình sẽ mất nó. Cái mục đích á, là làm sao mình giữ đứa nhỏ để nó tiếp tục con đường của mình, còn những cái nhỏ nhỏ, thấy không? Người làm việc lớn không có câu nệ cái chuyện nhỏ, mà cái chuyện nhỏ đó không có gì quá đáng. Ngay cả ở Việt Nam á, những trường Phật học á, thỉnh thoảng các thầy đi chơi đá banh, thể thao, thể dục cho tinh thần mình nó thoải mái. Quý vị nhớ là chúng ta có 5 cái cách để dạy. Dạy cho người đó có trí tuệ thông minh gọi là trí dục. Dạy cho người đó biết cái đẹp gọi là mỹ dục. Dạy cho người đó có thể chất tốt gọi là thể dục. Dạy cho người đó biết chữ biết nghĩa để đọc gọi là giáo dục. Và dạy cho người đó biết lễ gọi là đức dục. Vậy Việt Nam chúng ta có 5 cách dạy. Không thể nào một trường học mà thiếu thể dục. Nhà trường phải có thể dục ngoài những giờ học của học sinh. Vậy thì cái giải trí của chúng ta hàng ngày không có sai, nhưng chúng ta phải biết cái nào lành mạnh thì chúng ta tiếp xúc. Còn nghe nhạc không có tội, chơi cho vui, thoải mái chút vậy được rồi. Nhưng mà nếu chúng ta cảm thấy một lúc nào đó mình bị ghiền nó là mình biết nó lôi kéo mình rồi đó, thì thôi mình phải thúc liễm trở lại. Thật sự ra đó, mình xem nhiều thì mình mất thì giờ chứ không có gì hết. Bị xem phim thì nhiều tập lắm, mà những người mà người ta làm phim á, người ta biết lắm, đang đánh sắp chết cho nó hết ngay chỗ đó rồi. Cái thì cái mình nói để con coi cuốn này, con coi thằng này nó có chết không rồi con đi rồi con đi tụng kinh. Nhưng mà nếu như á, mà cái người làm phim mà họ không có tâm lý mình, vậy sao họ làm ra được nhiều tập? Thật sự ra chỉ nói một cuộn phim 2, 3, 4 năm là kết thúc rồi, mà 2, 3, 4 năm nó ra 50 tập, bởi vì nó cứ kéo dài dài dài, tình tiết lê thê, phải không? Thành thử ra nhiều khi coi phim á, coi mà coi gọn gàng, coi cuốn một hiểu nội dung tình tiết, coi cuốn cuối kết thúc đủ rồi. Còn hai cuốn ai coi phim kiểu đó không ta? Coi rồi cuốn một là biết nhân vật đại khái á, rồi biết câu chuyện đại khái vậy được rồi. Còn á, đừng có quan trọng cái chuyện mà nó đánh chưởng đó chút ngay chỗ nào, rồi chỉ bằng võ công gì không có quan trọng. Coi là happy ending hay là sad ending. Quý vị biết không, nhiều lúc á, con người mình nó rất là thích náo động, nhưng mà có những lúc mình rất thích sự yên tĩnh. Kính bạch thầy, cho con hỏi, má con mặc dù có quy tam bảo và hàng ngày có nghe pháp thầy giảng nhưng vẫn còn sân si lắm. Chà, cái này là thầy mang tiếng dữ á. Mỗi lần thường hay suy nghĩ tiêu cực về những người xung quanh, mỗi lần mở miệng là con có thể đoán trước sắp nói điều gì không hay về người đó. Con không muốn, nhưng suy nghĩ đó là má làm cho má bệnh nặng hơn, vì má con đang bị bệnh nặng. Làm sao con có thể giúp má con được? Cái này là nó không phải bệnh nữa rồi, nên là nghiệp. Bệnh nó có 3 dạng: thân bệnh, tâm bệnh và nghiệp bệnh. Thân bệnh chữa bằng ăn uống thuốc men, tâm bệnh là tâm lý, nghiệp bệnh là phải tu phước và sám hối. Thôi bây giờ mỗi lần mà mình nói không được mẹ đó, thì mỗi lần mẹ mà nói vậy, mình thân nguyện cho mẹ con tiêu trừ nghiệp tội, biết quay về với chánh pháp. Nhiều khi á, mình phải thực hiện cái câu này nè: cho con biết khiêm hạ, không nói lỗi của người, chỉ lặng lẽ dùng lời cầu cho người hết lỗi. Có nhiều khi có những người mình nói không được là bởi vì vai vế người đó, địa vị người đó, quyền thế người đó. Trong cuộc đời của chúng ta, nhiều khi chúng ta muốn làm người tốt không phải dễ. Nhiều khi chúng ta muốn sửa đó ai đó không phải dễ, tại vì cái địa vị người đó, quyền thế người đó, vân vân, học thức người đó, mình không có thể làm gì với người đó được. Thì nhưng mà mình có một cách là mình hướng tâm để chuyển tâm cho người đó. Cái này nó cần dụng công nhiều. Thí dụ mình biết mẹ bệnh đó, mẹ đang mang một cái chứng bệnh mình đang biết đó, mỗi lần mà mình mang thuốc cho mẹ uống hay là mình nấu ôm cho mẹ ăn, mình cầu nguyện vô đó, chú nguyện vô đó, rồi mỗi một lần mà mình làm, mình phải đại vì cho mẹ, mình sám hối cầu nguyện. Chứ không thôi là khó lắm, bởi vì đây nó thành nghiệp rồi. Đây có một cái câu tiếng Anh: nếu action của mình from past life and this life will determine our future life, what is the purpose of sám hối? Don't we have to pay our karma debt so no one can really forgive us? Câu hỏi là nếu lỡ mình làm tội của quá khứ thì đời này nó ảnh hưởng đến hiện tại, mà cái mục đích của sám hối là gì? Nếu mình sám hối mà hết tội thì cái ý nghĩa là mình trả nghiệp nó ra làm sao? Thôi bây giờ phải nói tiếng Anh, câu này phải hỏi bằng tiếng Anh. Sám hối in Buddhism means not only confess, but it also means to renew yourself. What you have realized you wrong, you have done wrong, from that moment, you should stop what you have continued to do and renew what you should do. Let example. I have used this body wrong in the past. So since I recognize my mistakes, from now on, I still use this body to do something good in order to help others. This is the true confession in Buddhism. Confession, sám hối, doesn't mean how many bows you do per day. You also need this in order to cut off your wrong mistakes when you are free. When you free time, you do sám hối. Take that time in order to cultivate your mind. But also, you must strongly put your good intent into your intending to renew yourself. Do not kill yourself. Do not mistreat yourself. You should use your body, your wisdom that you have done in the past wrong. Now transform that and make it do something better. Let example, this table have done something, have used something not meaningful in the past. But now we realize, oh, this have hold something not right. Doesn't mean you break this table, but you reuse this table in another way that proper, that makes sense, that more reasonable, more meaningful to others. So that is how Buddhism somehow, you stop what you have done, you change what you have done, and you continue to positive yourself. Thôi mình hết giờ rồi. Phải còn mấy câu này Pháp Hòa hẹn với quý vị kỳ sau. Thưa đại chúng, hôm nay Pháp Hòa được một lần nữa về thăm đại chúng nhân cái chuyến Phật sự kỳ này. Và khuya nay Pháp Hòa sẽ đi ngược lại bên Canada. Pháp Hòa có ngày sinh hoạt ở bên Vancouver sáng sớm ngày mai. Thì Pháp Hòa rất cảm ơn tất cả quý Phật tử ở địa phương đây cũng như các vùng phụ cận đã tạo mọi cái duyên để cho chúng ta được gặp nhau và chúng ta sinh hoạt một ngày Phật Pháp như thế này. Thưa đại chúng, mỗi ngày chúng ta có 24 giờ. Và nếu chúng ta biết ứng dụng 24 giờ một cách đầy đủ thì 24 giờ này nó không trở thành ra 24 giờ lãng phí. Như hồi nãy Pháp Hòa có thưa, Ngài Khổng Tử đã từng dạy chúng ta: triêu văn đạo, tịch tử khả hỷ, sáng nghe đạo lý, chiều có chết cũng vui. Thế thì cái chết mà cho đến với chúng ta bất cứ giây phút nào, mà nếu cái chết đó mà trong thân tâm chúng ta chứa chan đạo lý thì chúng ta đã có đường đi rồi, cho nên không có gì phải lo sợ.
Xin cầu chúc cho tất cả quý vị cùng gia đình thân tâm được an vui, tinh tấn tu học. Và một lần nữa xin niệm ơn tất cả quý vị rất nhiều đã không quản ngại cực nhọc cũng như đường xa về quy tụ về đây để chúng ta có một ngày đầm ấm với nhau trong tinh thần Phật Pháp. Chúc quý vị luôn an lành. Và hôm nay quý vị có vui không?
Vui lắm thầy.
Xin mời đại chúng chúng ta chắp tay hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Trước khi chúng ta đứng dậy, chúng nên xả chân.